Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 2 năm 2026. Chúng ta bắt đầu bằng mấy câu hỏi trước nha. Thầy nói quy vào thanh tịnh và sáng suốt, hành như không hành, thấy như không thấy, nói như không nói.
Cho nên tất cả tại thế gian phải mượn phương tiện, và từ phương tiện đó mới hành như không hành, nói như không nói. Hiện tại chúng ta dùng cái mắt dòm để chi? Để thức tâm. Ngửi mũi chúng ta ngửi để chi? Để thức tâm. Lời nói chúng ta để chi? Để thức tâm. Lỗ tai chúng ta nghe để chi? Để thức tâm. Cho nên quy vào thanh tịnh và sáng suốt, hành như không hành, thấy như không thấy, nói như không nói, kêu bằng vô sanh vô tử.
Đó, ở đây thì thầy giảng rất là cao. Ở thế gian á, tất cả là những cái gì Thượng Đế cho chúng ta là cái phương tiện. Thì cái phương tiện đó để cho giúp cho chúng ta cũng như cho mắt mũi tai miệng là để nhìn, để thấy, để ngửi, để nói, để nghe. Tất cả là để làm chi? Để dẫn tới cái sự thức tâm. Những cái đó là những cái phương tiện bên ngoài. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ nuôi về thanh tịnh á, thì mình khó thức tâm lắm, mình khó học được qua bốn cái đó, mắt mũi tai miệng mình á, cho mình á, để mình học. Mình hướng ra ngoài mình thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ là để mình học, nhưng mà để đi tới sự thức tâm á, mình phải có cái phương pháp hành giải bớt cái sự động loạn, giải bớt cái sự trần trược của mình á, thì lúc đó mình mới thức tâm. Còn nếu không á thì mình bị những cái đó nó lôi cuốn mình ra càng ngày càng động loạn. Cho nên khi mà mình quy vào thanh tịnh là mình trở về bên trong của mình á, mà mình đạt tới cái sự thanh tịnh á, thì con người thanh tịnh á thì luôn luôn sáng suốt hơn cái người không thanh tịnh. Người động loạn không bao giờ có sáng suốt, mình mất cái sự thanh tịnh là mình mất luôn cái sự sáng suốt của mình. Mà khi mình đi quy vào trong thanh tịnh và sáng suốt á, là cái đó nói đến trình độ cao rồi. Khi mà thầy nói hành như không hành, thấy như không thấy, nói như không nói, kêu bằng vô sanh vô tử á, là cái phần hồn nó đã thoát cái khỏi cái sự mê chấp ở thế gian rồi. Nó không còn mà cái động loạn gì ở thế gian nữa. Thanh nhẹ như vậy á, thì lúc đó ông Phật ông mới trả cái trạng thái thanh tịnh và sáng suốt là như thế nào, lúc đó hành như không hành, nghĩa là nó thành trở nên tự nhiên rồi, nói như không nói, nghĩa là không có ôm giữ cái gì trong tâm, cái tâm lúc nào cũng không đó. Chứ không phải nói rồi nhớ à, tôi nói này nó kia, nói giải quyết chuyện đó xong là trở về không, không có gì hết, nói như không nói, lúc đó thấy như không thấy, không có bị động nữa. Bây giờ mình thấy mình nhớ là mình động không, còn kia thấy thì cho nó qua luôn, nó cũng trở về không, lại trở về cái trạng thái đó là trở về không, là thấy cái gì nó cũng không có thật á. Ở thế gian nhìn thế gian thấy cái gì cũng không có thật, kêu bằng vô sanh vô tử, không có cái gì hết. Cái đó là trạng thái con Phật, thì bây giờ mình tạm hiểu như vậy thôi, chứ mình chưa đạt tới đó thì mình cũng không hiểu cái trạng thái đó như thế nào. Nhưng mà ông Phật ông muốn nói cho mình nghe để mình có một cái khái niệm vậy thôi. Rồi câu thứ nhì nói về nguyên lý thanh tịnh vô sanh.
Những tuổi trẻ ấy sẽ làm gì ở tương lai các bạn? Sẽ đóng góp cho quần sanh rất nhiều, rất nhiều. Ở chỗ nào đóng góp? Chỉ nó tu thiền và nó cảm thức, nó học được một giờ thiền, một giấc thiền của nó là một khóa học tiến thân. Nguyên lý tròn đầy để đóng góp cho chúng sanh kế tiếp. Càng ngày, bạn đạo của chúng ta càng đông, mà càng hiểu được nguyên lý thanh tịnh vô sanh, thì các bạn sẽ vinh quang trong hành trình tiến hóa rõ rệt. Các bạn chấp nhận cảnh đời là bãi trường thi, và các bạn đã có cơ hội giữ thi hiện tại ngay từ trong gia đình, bạn bè, xã hội, tiên thần từ Phật hộ thanh nhẹ vô sanh tự giác là điều cao quý nhất đời đạo sống tu.
không bị chèn ép và mê chấp nữa.
Đã đây thầy nói, các bạn sẽ đóng góp cho quần sanh rất nhiều, rất nhiều. Đóng góp chỗ nào? Thầy nói chính nó tu thiền và nó cảm thức, nó học được một giờ thiền, một giấc thiền của nó là một khoa học tiến thân. Ở đây thầy nói cái trình độ của thầy á, một giờ thiền của thầy á, là thầy học rất là nhiều, là một cái khoa học tiến thân. Nguyên lý tròn đầy để đóng góp cho chúng sanh kế tiếp, nguyên lý tròn đầy là hiểu rõ cái nguyên lý tròn đầy, không dư không thiếu, nói khía cạnh nào cũng phân tách được, cũng phân giải một cách tròn trịa được. Cái đó là muốn nói ông Phật. Nhưng mà ở đây thầy nói, nếu mà mình nghe không kỹ hay là mình nghe không hiểu, mình tưởng nói mình là nó không hiểu gì hết, không có gì trúng hết trơn. Chính nó tu thiền và nó cảm thức, nó đây là thầy, nó được một giờ thiền, một giấc thiền của nó là một khóa học tiến thân. Một giờ thiền của mình đâu có học được cái gì đâu, thấy không? Để cho phẳng lặng, cho có sức khỏe vậy thôi, chứ làm sao mà học được như thầy. Nguyên lý tròn đầy, nguyên lý của mình chưa có tròn đầy, mình chưa học hết, mình chưa hiểu hết, mình làm sao tròn đầy để đóng góp cho chúng sanh kế tiếp. Đó là ông để lại những cái chơ ngôn, những cái lời giảng phân tích để cho chúng sanh kế tiếp. Ở đây là muốn nói ông Phật. Thành ra ông dùng những cái từ ngữ làm cho mình có thể bị dễ bị ngộ nhận và mình sẽ không hiểu gì hết, tại vì cái đó mình không có gì hết trong trong đó. Càng ngày bạn đạo chúng ta càng đông mà hiểu được nguyên lý thanh tịnh vô sanh. Đó, nguyên lý thanh tịnh vô sanh là cũng có rồi ha. Thanh tịnh là không còn động nữa, là mình đã thoát khỏi cái phàm trần rồi, thoát khỏi cái phàm tâm rồi. Vô sanh là mình trở về với phần hồn của mình đó, là nó vô sanh. Vô sanh là nó bất diệt. Tại vì đâu có ai sanh ra đâu mà chết. Ở dưới thế gian nó có sanh, có tử. Có sanh ra, có tử. Còn phần hồn nó thuộc về vô sanh. Nghĩa là không ai sanh nó ra, tự nhiên nó có. Cho nên nó không có chết. Vô sanh nó khác với mình là chỗ đó. Phần hồn nó vô sanh. Còn cái xác này là có sanh, có tử. Có ngày sanh là phải có ngày tử. Có sống là phải chờ ngày chết. Trong khi cái phần hồn nó thuộc về vô sanh, không có bao giờ tiêu diệt, không ai sanh nó ra mà nó cũng không bao giờ tiêu diệt. Thì các bạn sẽ vinh quang trong hành trình tiến hóa rõ rệt. Thầy dùng cái chữ vinh quang, phần hồn mà đạt tới cái sự vinh quang đó là thoát khỏi rồi, giải thoát rồi mới là vinh quang. Trong cái hành trình tiến hóa của mình, bây giờ mình đang bị giam nè. Mà ngày nào đó mình tiếp tục, mình tu không biết, trong cái khoảng thời gian nào đó, trong cái kiếp nào đó, mình thoát ra được á, thì lúc đó mình sẽ được vinh quang trong cái hành trình tiến hóa của mình rõ rệt. Các bạn chấp nhận cảnh đời là bãi trường thi. Thì bây giờ mình hiểu rồi đó, mình nghe qua những lời giảng của thầy, mình hiểu cảnh đời là bãi trường thi. Mình xuống đây, mình sống trong cái cảnh đời, tất cả là cái trường mà mình đang thi đây nè. Ngày nào cũng có những cái chuyện mà mình phải giải quyết, mình phải thi. Mình thi mà mình giải sao cho mình đừng có bị kẹt, đừng có bị động, đừng có bị mê, đừng có bị chấp, thì cái bài toán đó nó mới đúng. Còn bài toán nó đến mà nó làm cho mình động loạn, mà mình không có trở về cái sự quân bình của mình được á, là mình không có giải thông, không có giải thông cái bài học đó trong lúc mà mình thi ở trường đời này. Ở trường đời này ngày nào nó cũng có chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia, mà phải giải sao cho nhanh, cho nhẹ, cho đi tới một cái sự thanh nhẹ trong cái nội tâm của mình, thì mình thi mới là đậu. Còn mới làm cho mình lo âu buồn rầu động loạn hoài á, là mình thi không xong, mình chưa có thuộc bài mà mình chưa có trả bài một cách tốt đẹp. Dự thi ở đâu? Hàng ngày trong gia đình, bạn bè, xã hội, đủ thứ chuyện hết, toàn là chuyện động loạn rắc rối mà mình phải giải cho thông. Mà muốn giải cho thông á, là mình phải có sự thanh tịnh, phải có chút sáng suốt thì mình mới thấy được những cái giải pháp. Còn mình cuốn cuồng trong đó thì mình không có giải pháp, thì mình cứ động hoài, động động chừng nào là càng bị giam chừng đấy. Tiến thân tới phần hồn thanh nhẹ đó, tiến thân tới phần hồn thanh nhẹ là khi mà mình tu đến lúc mà mình giải thông các bài học ở trường đời, mà mình trở về với phần hồn thanh nhẹ của mình đó, là phần hồn nó trở về làm chủ cái bản thể này, phần hồn thanh nhẹ vô sanh tự giác là điều cao quý nhất, là lúc đó phần hồn nó sáng suốt rồi á, nó mới biết cái bản chất của nó là vô sanh, nó tự giác, nó hiểu được những cái sự sai lầm của nó, cái đó là cái chuyện cao quý nhất. Đời đạo song tu không còn bị chèn ép và mê chấp nữa, thì đó mình thoát khỏi cái sự mê chấp rồi. Ở đây thầy nói cao không là đem xuống, thầy nói thấp, nói thấp là nói trình độ của mình là phải dự trường thi đó, mà thi học thi hoài không biết chừng nào mới tiến thân tới phần hồn thanh nhẹ vô sanh, mình trở về thấy rõ phần hồn là chủ, phần hồn là trở về cái vị trí của nó, mình thấy được cái đó là điều cao quý nhất. Thì lúc đó đời đạo song tu của mình nó sống ở đời nhưng mà vẫn tu, là mình thoát khỏi cái sự mê chấp à. Không phải là một cái sự đơn giản không, có mấy câu thôi nhưng mà nói nhiều trình độ trong đó. Cái câu thứ ba là nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, thì cái này mình cũng đã học rất nhiều lần rồi, cũng hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi ha, giờ nghe rồi mình sẽ tóm tắt lại cho dễ nhớ.
Nguyên lý vô sanh tự thực hành, cảm thông thiên địa ý thanh thanh, trí tâm tu luyện cùng chung thiên, thực hiện quy nguyên sống kết mạng. Ngày 1 tháng 1 tháng giêng năm 1992, hỏi hôm nay ngày đầu năm dương lịch của năm 92, bé nghĩ sao về sự sanh tồn của nhân loại trên mặt đất này? Đáp: thưa, sự tiến hóa của tâm linh vẫn không ngừng nghỉ, trồi sụp tùy theo duyên nghiệp của mỗi cá nhân. Luật nhân quả kềm chế con người trong phạm vi tâm thức, đưa nhau tìm ra những gì lợi ích cho chính mình. Loài người càng ngày càng đông thì sự cạnh tranh càng mãnh liệt, từ lãnh vực này cho đến lãnh vực nọ. Kể cả người tu mang xác làm người thì cũng phải ăn mà sống. Hỏi ăn để làm gì? Thưa, ăn là định luật hóa hóa sanh sanh trên mặt đất. Sự giao cảm điện năng biến thành mùi vị thích khẩu mà tạo thành sự hóa giải của nội tâm. Người đời chỉ biết nhai nuốt mà không biết được luật tiến hóa của vạn linh. Còn người tu thiền tinh tấn thì tự cảm thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, thông cảm tình trời sống động, tâm tư tự phát triển theo điện năng, hòa hợp với nguyên lý của thanh quan mà sống. Ở đời này luôn luôn có hai chiều lên và xuống rõ rệt. Tâm thức buông bỏ duyên nghiệp tức là lên ôm lấy, và quan trọng quá duyên nghiệp là xuống. Sự tiến hóa lên xuống vô thường của tâm linh tạo thành lý luận thanh hay là trược đó thôi. Người chân tu thì đóng cửa đời, mở tâm đạo, không nói nhiều, chỉ có hành nhiều thì tâm thức sẽ đạt thông, thì năm nào cũng đã và đang nằm trong định luật tiến hóa như nhau. Trước kia chưa có đèn điện thì lấy đá chọi với nhau thành lửa, bây giờ văn minh hơn thì cũng nằm trong nguyên lý cọ sát mà ra. Nguyên lý là nguyên lý, vẫn không thay đổi. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn là vậy. Chịu tu thiền thì sẽ được biết rõ chính mình hơn, tránh sự va chạm không cần thiết mà tự hướng về tâm linh nhiều hơn. Con người trên mặt đất đang hướng về tâm linh sau cuộc va chạm không lối thoát.
Đã, thầy nói cái sự tiến hóa của tâm linh là không ngừng nghỉ, nghĩa là phần hồn đã được gửi đi học hỏi luân hồi nhiều kiếp nhưng mà tiếp tục phải tiếp tục tiến hóa không ngừng nghỉ, nhưng mà trồi sụp tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi cá nhân. Có người nghiệp nhẹ thì dễ lên hơn, còn nghiệp nặng thì bị trì kéo hơn. Nhiều khi mình cố gắng tiến lên nhưng mà mình bị lôi kéo xuống trở lại, thành ra nó cứ tiến triển hoài không như trong theo cái đường lối đó, không ngừng nghỉ, một là đi lên, hai là đi xuống. Cũng như thầy nãy thầy nói là mình chỉ có hai đường, một đường đi lên và một đường đi xuống, một cái thanh một cái trượt. Trượt là nó rút xuống dưới, còn thanh thì nó hút lên trên. Thì bây giờ mình đang sống ở đây trong cái cõi đời này đó, là có hai con đường. Một là mình tiến hóa đi lên thanh nhẹ, mình thoát từ từ ra. Hai là mình bị rút xuống dưới, là càng ngày càng động, càng kẹt, không có lối thoát. Thì con người á, thì càng đông thì cạnh tranh nhiều. Thì nói con người ăn để làm gì? Ăn là định luật quá quá xanh xanh trên mặt đất, là mình phải làm một cái công việc đó hàng ngày, một ngày ăn 3 bữa, nhưng là đang làm việc đóng góp cho cái định luật quá quá xanh xanh để cho vạn linh có cơ hội tiến hóa. Khi mà mình ăn con thú hoặc là mình ăn cọng rau vô là cái luồng điển là những phần hồn bị phân tán, là bị đọa xuống thành thú vật, bị phân tán thành rau cỏ. Mình ăn vô cái xác con người là tiến hóa hơn những cái phần đó, để giúp cho cái đưa cái phần điển nó tiến hóa lên. Thì nó qua cái địa ngục ở dưới trần gian mình, tứ sa lộ đó, thì nó phân ra điển nào theo điển đó, cái nào mà không hợp đó, thì thảy ra ngoài bằng tiểu tiện và đại tiện. Còn những cái phần nào để lại, phần nào ăn năn hối cải và phần nào đưa nó tiến hóa lên trên đó, thì có nó phân phân loại phân loại vậy á. Người tu nếu mà tu thanh nhẹ thì đưa cái phần nó trở về cái nguyên điển của nó dễ hơn. Thành ra mình đóng góp trong cái định luật quá quá sanh sanh. Người không tu thì nó cũng phân ra phần nào ở lại, nếu mà nó động loạn quá thì nó cũng gây cho mình động loạn theo. Thì cái đó là định luật. Nhưng mà mình ăn mình không hiểu. Người tu thiền á thì cảm thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Mình thấy đó, nó sanh ra bất cứ cái gì, vạn linh nào sanh ra trụ trong một cái thể nào, trong một cái thể xác nào, rồi hoại đi tới cái tới hồi nó yếu đi rồi nó phải diệt. Diệt là chết, chết rồi nhưng mà cái phần xác, phần mà rờ mó được nó chết rồi, nhưng mà cái phần điển nó vẫn tiếp tục hồi sinh và học hỏi. Ở đời này luôn luôn có hai chiều lên và xuống ha. Tâm thức buông bỏ duyên nghiệp là mình lên, còn ôm lấy và mình cho cái duyên nghiệp là quan trọng là mình đi xuống. Thì cái sự tiến hóa lên xuống vô thường, như là lên xuống bất thường lắm, mình không có thể nào đoán được. Nó rút mình hướng xuống hạ thì nó rút xuống dưới, mình cố gắng hướng thượng thì nó đi lên, nó thăng hoa lên, phần hồn mình thăng hoa lên. Thì thành ra lý luận thanh hay là trượt đó thôi. Nguyên lý vẫn không thay đổi, cái nguyên lý là những cái chân lý, những cái luật của ông trời á, là nó không bao giờ thay đổi, là sắp đặt một lần một. Thì giờ khi mà tìm ra hiểu được cái nguyên lý đó, những cái nguyên lý đó không bao giờ thay đổi. Cũng cứ như cái nguyên lý nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn là vậy. Nhất bổn là lúc ban đầu chỉ có một khối ánh sáng của Thượng Đế thôi, là nhất bổn, nó có một thứ rồi nó tán ra. Ông trời ông chiết ra nhiều cái linh căn đi học hỏi, kêu bằng tán ra vạn thù xuống thế gian này, nó nhiều hình thù khác nhau, kêu bằng nhất bổn tán vạn thù nào. Rồi bây giờ ở dưới thế gian này á, là vạn thù không biết bao nhiêu hình hài khác nhau. Một ngày đó, ngày nào đó tu tiến hóa đi lên á, là nó trở về nó hợp nhất với cái nhất bổn đó, là cái đại khối linh quang của Thượng Đế, là cái khối sáng ánh sáng vô cùng của Đại Bi đó. Thì bây giờ chiết xuống thế gian là phải phân tán ra nhiều hình hài khác nhau, nhưng mà khi gom lại và trở về á, vạn thù đều phải trở về với cái gốc gác của mình, là nguồn cội của mình đó. Câu số 4, vô vi là không, còn làm gì nữa? Không, không thanh nhẹ, trong không còn không nữa.
Phải thực hành, phải là một kỳ công điêu luyện tâm thức. Chủ nhân ông phải trách nhiệm hoàn toàn, hướng thượng, hướng về chân tâm, tưởng trợ Phật, tức là tưởng đến chân tâm của chính chúng ta. Đâu có gì động loạn mà phải sợ các bạn. Hằng ngày các bạn biết
tưởng đến chân tâm các bạn thì các bạn đi đâu cũng thông, chứ không phải nên đợi lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chỗ nào các bạn cũng đi thông hết. Điện năng càng ngày càng dồi dào, điện năng từ bi khai mở sáng choang trong tâm thức, giải mở cho mọi nơi mọi giới. Đó là người thực tâm tu về vô vi. Khi người giải thông là mới là vô vi, giải chưa thông chưa phải vô vi. Vô vi là không còn làm gì nữa, không không thanh nhẹ, trong không còn không nữa cơ mà. Tại sao các bạn tu tới ngày nay còn ôm chấp lý này luận kia để làm gì? Các bạn là vô sanh rõ ràng, điện năng từ bi là vô sanh rõ ràng, tại sao các bạn không mở một chút để cho nó tiến?
Dạ, cái này thầy cũng giảng cao lên ạ. Thầy nói là phải thực hành, phải là một kỳ công điêu luyện tâm thức. Thì tôi nói mấy chữ kỳ công điêu luyện tâm thức là mình phải hiểu rõ nó là gì. Một kỳ công á, là những cái gì mà không phải dễ làm, mà mình làm được á mới đạt được một cái kỳ công đó. Thành ra có con đường tu trở về nguồn cội á, nó không phải là đơn giản, nó là một kỳ công, nghĩa là mình phải bỏ cái công sức vô trong đó nhiều lắm. Điêu luyện cái tâm thức của mình là cái phần hồn của mình á, là một cái kỳ công, không phải dễ dàng mà đạt được. Chủ nhân ông phải trách nhiệm hoàn toàn, nghĩa là chủ nhân ông là phải trách nhiệm hoàn toàn đưa tất cả trở về hướng thượng á, hướng về chân tâm là hướng về cái đỉnh đầu của mình á, là lúc đó mình mới tưởng tới trời Phật. Còn mình ở phàm tâm á, mình không có tưởng tới trời Phật được. Nghĩa là khi mà mình tưởng tới chân tâm của chính chúng, tưởng tới trời Phật á, tức là tưởng đến chân tâm của chính chúng ta. Nghĩa là mình phải làm sao lúc nào cũng hướng về trời Phật. Nếu mình muốn tưởng tới trời Phật là mình phải lên tập trung trên bộ đầu, mình mới tưởng tới trời Phật được. Mình còn bị ở trong phàm tâm á, là khó tưởng tới trời Phật, chút xíu là mất à. Thì nếu mà mình trụ được cái trên chân tâm á, thì đi đâu cũng thông, không phải đợi lên thiên đàng hay xuống, như chỗ nào đi tới cũng thông hết, là hiểu hết, là quán thông hết. Là cái đó là nói tới cái người mà trụ ở chân tâm, là người ở trên đó 24, trên 24 là đã phần hồn đã giải thoát rồi, đi ra ngoài được rồi. Cho nên thầy mới nói đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục là cái phần hồn nó đã thoát rồi, nó bước vô địa giới rồi. Nó đi lên trên cũng được mà đi xuống cũng được. Ý đây là muốn nói thầy á, thì lúc nào cũng thông, lúc nào cũng sáng suốt, cũng hiểu hết. Điện năng càng ngày càng dồi dào, điện năng từ bi khai mở sáng choang trong tâm thức. Thì cái đó mình nói ông Phật á, ông mới có từ bi, mình chưa có từ bi, mình đang học tha thứ và thương yêu, nhịn nhục tha thứ và thương yêu mà chưa có làm xong. Thì chỉ có ông Phật á, thì mình nói tới điện năng từ bi khai mở là chỉ nói tới ông Phật mà mình nghe cái đó là mình biết nói ông Phật à. Giải mở cho mọi nơi, thì lúc đó ông ban bố cái từ quan sáng suốt của ông á, để cho mọi người hiểu, để giải mở mọi nơi mọi giới. Đó là người thực tâm tu về vô vi. Người giải thông mới là vô vi, chưa giải chưa thông chưa phải vô vi. À, muốn định nghĩa vô vi không rất là khó phải không? Khi người nào mà giải thông được á, lúc nào mà vô vi hoàn toàn thanh nhẹ, nhỏ nhất cũng trở về không, cái đó mới gọi là vô vi. Còn mình bây giờ là đang tập tành thôi, chứ cũng không dám xưng là vô vi, mượn cái pháp tên là vô vi thôi, chứ chưa có thực sự là vô vi. Vô vi là không còn làm gì nữa, không có, không không thanh nhẹ, trong không còn không nữa, là lúc đó là cái phần hồn nó trở về không rồi đó. Nó hoàn toàn thanh nhẹ, nó không còn mà làm bất cứ gì đó. Nó ngồi yên một chỗ chỉ phóng từ quang thôi. Mình đã thấy không có làm gì hết đó. Ngồi ông Phật thấy ông đâu có làm gì, ông ngồi ông thiền, ông nhắm mắt ông thiền thôi, nhưng mà ông làm nhiều chuyện, không phải làm như với thế gian, ông động loạn chạy đi chạy đó làm chuyện này chuyện kia. Ông Phật ông chỉ nhắm mắt ngồi thanh tịnh thôi, nhưng mà cái từ quan chỗ nào cần tới là ông phóng, không không thanh nhẹ, rồi đi lên cao nữa, trong cái không nó còn không nữa, là nó đi tới vô cùng, không có bao giờ mà dừng ở một chỗ, mình về không rồi thanh nhẹ rồi còn tiếp tục thanh nhẹ nữa. Thành ra cái đặc điểm của trong cái càn khôn vũ trụ là đi mãi đi mãi, thì còn đi đi hoài đi hoài đi tới vô cùng. Còn mình ở thế gian mình còn kẹt, cho nên mình còn ôm lý luận chấp cái này chấp cái kia chấp nọ, nhưng mà không biết cái bản chất của mình là vô sanh, là phần hồn thanh nhẹ đi tới vô cùng. Điện năng từ bi là muốn nói tới ông Phật đó. Thương yêu trong sáng suốt mới có giá trị, thương yêu mà sầu lo khổ đó, cái đó không phải thương yêu, cái đó là chưa minh và còn phải học nhiều nữa.
Để thực hiện sự thương yêu mà thấy rõ thương yêu là đời đời mới có giá trị. Thương yêu trong sáng suốt mới có giá trị. Thương yêu mà sầu lo khổ đó, cái đó đâu có phải thương yêu, cái đó là chưa minh và còn phải học nhiều bài nữa. Cho nên nếu khi mà chúng ta tu, chúng ta giữ cái sáng suốt thương yêu thì lúc nào chúng ta cũng có sự thương yêu trong nội tâm, không bao giờ chúng ta mất vắng đi và bị thua lỗ, không có. Thì nó đâu cần phải sầu khổ lao à. Nhiều người không hiểu rõ cái bài học đời đời thương yêu, phải có sự thương yêu từ đời qua đạo, mượn trạm này tiến tới trạm kia, trạm kia qua giải tới trạm nọ mới đạt tới đích đời.
Đó, ở đây thầy nói cắt nghĩa về cái chữ sự thương yêu. Thương yêu đời đời mới có giá trị là nói muốn nói cái tình thương cao cả của trời Phật là thương yêu đời đời. Thương yêu trong sáng suốt là lúc đó mình đã đạt tới cái sự thanh tịnh sáng suốt rồi. Cái sự thương yêu đó nó không còn mê chấp nữa. Nó không còn kỳ thị, nó không còn phân chia nữa. Thành ra cái thương yêu nó trong thanh tịnh, trong sáng suốt. Còn thương yêu mà còn khổ, khổ vì cái sự thương yêu, thương người không có hiểu, không có sáng suốt, đòi hỏi này, đòi hỏi kia rồi đó. Thì lúc đó nó tạo cho mình cái khổ. Cho nên cái thương yêu ở tạm bợ ở đời á, nó có khổ, nó có thương yêu, nó có trách móc, nó có phản trắc, nó có ghen tương. Thành ra cái thương yêu đó nó không có tốt, nó chỉ có khổ thôi. Cái đó đâu phải là thương yêu, cái đó là chưa minh, còn phải học nhiều bài nữa. Cái đó là tại vì mình chưa hiểu, thì mình cũng phải mượn đời qua đạo, mình phải học từ những cái thương yêu tạm bợ giữa người này với người kia, trong gia đình, vợ con, chồng vợ. Thì thầy nói là đi từ cái trạm này tới trạm kia hóa giải rồi mới tới cái trạm khác. Thì cái bài đó tuy là nó chưa đúng, nhưng mà mình phải học qua những cái bài mà Thượng Đế đã sắp đặt cho mình thương yêu, tại cái vốn thương yêu đã có sẵn trong mình rồi. Cho nên mình phải học từ cái thương yêu, và cái thương yêu đó khi mà mình tiến lên đó, thì nó càng ngày càng mở rộng ra, thì lúc đó mới đạt tới cái sự sáng suốt đời đời. Ở đây thầy muốn nói cái sự thương yêu, cái chân tình đó, của trời Phật.
Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn xem kinh, thì các bạn có một kho vô tận đời đời trong nội tâm. Các bạn thấy họ tiến triển từ mức này tới mức kia, mức nọ, họ mới lưu lại những cái chữ nghĩa để giải tỏa sự sai lầm của nội tâm của mọi người. Vì người đi trước họ đã tự giải tỏa được, họ mới giải thoát được. Thì chúng ta mượn đó chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát, thanh tịnh mới thấy, còn không.
Đó, thầy nói đó, mình tu thiền rồi, nhưng mà tu thiền đến trình độ nào mới kêu là tu thiền rồi? Thấy không? Nghe là phải nghe từng chữ vậy đó. Các bạn tu thiền rồi, các bạn xem kinh, thì các bạn có một cái kho vô tận đời đời trong nội tâm. Cái đó là muốn nói tới người đạt tới thanh tịnh. Thì lúc đó đọc kinh họ thấy rõ hết cái trình độ của người viết nó đi tới đâu, tiến triển tới tới mức nào, mức nọ, thì mới viết lại những cái chữ nghĩa ở trong những cuốn kinh để cho người đọc thức tâm, giải tỏa được cái sự sai lầm trong nội tâm của mình. Thì như ông thầy á, ông tu thiền rồi, ông đạt rồi á, thiếu cái chữ đạt rồi, phải không? thì các bạn đâu phải các bạn, thì ông mượn các bạn để ông nói ổng. Các bạn xem kinh thì các bạn có một kho vô tận đời đời trong nội tâm các bạn nào, thì chỉ có thầy thôi, nhưng mà mượn các bạn nói cho không ai để ý. Nhưng mà cái đó là nói tới ông thầy, ông đọc cuốn kinh là ông thấy rõ rồi cái trình độ tiến hóa của người viết ra những cái lời đó tới đâu, tiến tới mức nào, và lưu lại những chữ nghĩa đó để giải tỏa những cái sự sai lầm trong nội tâm của những người đọc. Vì người đi trước đã giải tỏa được rồi, họ giải thoát được rồi, thì mình mượn cái đó để mình tiếp tục thấy có cơ hội giải thoát. Thanh tịnh thì mới thấy, còn không thanh tịnh thì không thấy. Rốt cuộc là cũng phải đạt tới thanh tịnh như ông Phật mới có những cái chuyện này. Cũng nói ổng nữa ha. Cuốn kinh vô tự không có chữ nghĩa, rồi nó mới dẫn giải, nó đụng chạm trong ý thức của các bạn thì các bạn mới thấy nhóe ra ánh sáng.
Đọc trong môi miệng trong tâm mà không có biết cái đó là cái gì, không biết nói cái gì, giúp ích cho tâm linh ở chỗ nào cũng không hiểu nữa. Cho nên chúng ta tu hành thì các bạn sẽ thấy rõ cái cuốn kinh vô tự không có chữ nghĩa, rồi nó mới dẫn giải, nó đụng chạm trong ý thức của các bạn, thì các bạn mới thấy nghe ra ánh sáng đó, các bạn mới thấy là cái thiền mới gặt hái rõ rệt và mới nhận thức những lời của những vị tiền bối đã đi ghi lại những câu văn cũng như ở thế gian họ nói là kinh kệ đó.
Đa thể nói là cho nên chúng ta hành, các bạn sẽ thấy rõ cuốn kinh vô tự, nghĩa là không có chữ, không thấy cuốn sách đâu hết, không có chữ nghĩa gì hết, rồi nó mới dẫn giải. Dẫn giải bằng cách nào? Bằng cách đụng chạm trong cái ý thức của mình thì mình mới nhóe ra ánh sáng. Là mình bây giờ mình nói thấp xuống chút ha, không không có nhé ra ánh sáng mà mình đụng chạm rồi mình thức tâm, mình có một chút sáng xuống, mình thức tâm, mình thấy cái chuyện đó là sai để mình sửa, thì mình lúc đó mình mới thấy rằng cái thiền nó gặt hái rõ rệt mà nhận thức những lời. Lúc đó mình hiểu, khi mình nhóe sáng ra tự nhiên mình đang trong cái tâm tối mà mình có chút ánh sáng á, thì mình sẽ hiểu được những lời của những vị tiền bối đã ghi lại những câu văn cũng như thế gian họ nói là kinh kệ đó. Thì bây giờ mình tu thiền ở đây á, mình không có đọc kinh đọc kệ gì hết, nhưng mà nếu mình tu tới chỗ thanh nhẹ, khi mình bị đụng chạm qua một cái đề thi nào đó, qua một cái thử thách nào đó, tự nhiên trong đầu mình á, lui về thanh tịnh, thì tự nhiên mình nhé ra chút ánh sáng, mình sẽ hiểu. Thì lúc đó cái mình có sáng suốt rồi đó, mình đọc những cái kinh mà sách đó thì mình sẽ hiểu lại, mình nhận thức lại những lời của những vị tiền bối đã ghi lại những câu văn cũng như thế gian họ nói là kinh kệ. Đó là ở thế gian nó có kinh có kệ, là những người đi trước thành công họ ghi lại. Nhưng mà mình thiền ở đây á, nếu mà mình đi tới cái sự sáng suốt nhờ cái tu thiền, thì lúc đó mình nhé ra là mình đọc những cái cuốn kinh mà sách ở đời á, mình sẽ hiểu là mình đã học qua cuốn kinh vô tự không có chữ, tự nhiên mình nhìn mình hiểu là cái đó là nhờ cái sự thanh tịnh sáng suốt mình mới đọc được kinh vô tự. Còn mình chưa có thanh tịnh á, mình đọc kinh vô tự mình không hiểu, mình không thấy cái đó là kinh, mình không có rút tỉa được một cái gì, bài học nào trong cái mà mình thấy trước mắt không phải là cuốn kinh, nhưng mà phải thấy đó là cuốn kinh nó đang dạy mình cái gì. Cái đó là kinh vô tự. Rồi mình hiểu được cái kinh vô tự á, mình đọc là những cái cuốn kinh mà có chữ á, thì mình sẽ hiểu rõ hơn nữa. Coi, nói về lục căn lục trần.
Hồi đó Đức Ca ngồi tu
bệnh Đức Ca hả?
Dạ, Đức Ca.
Ở dạ, Đức Ca.
Những hôm nay mưa lên
nghỉ dễ. Mình nói cũng vậy. Rồi lục căn này nó cũng làm đủ thứ, nó biến thể. Nghĩ về chuyện ma thì nó xuất chuyện ma. Đủ thứ hết. Ai cũng ở trong cái động loạn đó. Rồi vượt qua mọi người hết.
Thì ở đây muốn nói là trong cái bản thể mình nó có lục căn lục trần. Trần trần á, nó có khả năng biến thể, mình nói về ma nó cũng thể biến về ma, thấy không? Nó xuất chuyện ma nó đủ thứ chuyện hết, nghĩa là lục căn rằng á, mình có trách nhiệm, phần hồn phải có trách nhiệm dẫn tiến từ nó đi lên, chứ nếu không ở trong này nó cũng quậy lắm, nó có thể biến thể, nó biến ra đủ thứ chuyện, mình muốn gì nó biến ra cái đó, nó cho mình thấy cái đó. Cho nên ở đây ý nói là cái lục căn rằng á, mình phải điêu luyện nó, vì mình giải thông nó cho nó thanh nhẹ thì nó không có quậy nữa. Ở trong tâm trạng đồng hành với tôi thì các người sẽ được trao đổi tiến hóa.
Con, các bạn nói tôi đạt lục thông đồ này kia, tôn cao đủ thứ hết. Các bạn không nên làm chậm trễ bước tiến của mọi người tôi. Nhưng mà ở trong tâm trạng đồng hành với tôi thì các người sẽ được trao đổi tiến hóa. Như thế, không nên đề cao. Nếu đề cao sẽ bị bàn môn tả đạo xuất hiện và lợi dụng thời cơ. Hiểu không? Bị vô chỗ đó. Cho nên tôi đã phá và để cho mọi người phải đứng đầm hạnh với tôi trong hành trình mở đêm thiền giác với tôi. Tôi cũng có phong tiền kế cao người thân.
Thì ở đây á, thầy giải thích cho mình nghe cái về cái thức bình đẳng của ông Phật. Ông Phật á, ông đạt tới cái thức bình đẳng á, thì ông thấy mọi người như nhau. Tất cả là một phần hồn đang học hỏi và tiến hóa. Và tiến hóa một ngày nào đó cũng đạt tới cái trình độ cũng như ổng bây giờ thôi. Thành ra ổng coi mọi người như nhau. Mà xuống thế gian, ông Phật không xuống thế gian, ông muốn trao đổi là mình tới mình một cách bình đẳng, mình đặt câu hỏi, ông trả lời cho mình đó, thì cái sự trao đổi đó nó giúp cho mình tiến hóa dễ hơn. Còn mình đặt ông Phật ô cao quá, ông này đạt tới giải thoát rồi đó, thì nó có cái sự xa cách. Không? Còn mình nếu mình đặt mình vô cái tâm trạng mình đang đồng hành trên cái hành trình tiến hóa, phần hồn đang học hỏi và tiến hóa cũng như ông Phật đang học hỏi và tiến hóa, mặc dù ông đi trước, nhưng mà nếu mà mình cho ông á, là ông Phật là cao lắm, tôi không có tới gần được á, thì lúc đó ông khó trao đổi với mình để giúp mình tiến hóa. Còn ngược lại á, nếu mình không hiểu á, mình nhích qua một cái nữa là mình sai, nghĩa là mình nói tôi bây giờ tôi đạt như ông Phật, cái đó không có đúng. Mình đạt như ông Phật là mình tiêu rồi, mình không có trình độ đó, mình nói mình đạt như ông Phật là không đúng. Nhưng mà trong cái sự trao đổi tiến hóa, đặt trong cái thức bình đẳng để cái người đi trước giảng giải cho người đi sau nó dễ hơn, là mình có cái sự xa cách. Thành ra thầy nói mình không nên đề cao, ông Phật ông không cần đề cao. Tại vì nó cũng có cái nguy hại là nếu mình đề cao á thì mình sẽ bị bàn môn tả đạo xuất hiện và lợi dụng thời cơ. Bàn môn tả đạo là gì? Là những cái đạo, nó cũng nói nó về đạo nhưng mà nó đi theo cái bàn môn đường tà, nó không chánh, nó muốn điều khiển mình cho nó không muốn mình đồng tiến để tiến về như ông Phật. Cái bàn môn tà đạo là muốn xuống đây là áp đảo điều khiển thâu âm binh, thâu thâu âm binh để xui khiến mình làm cái chuyện, những cái chuyện theo ý của nó. Nếu mà mình đi theo cái tinh thần đề cao á, là mình sẽ bị lệ thuộc. Đề cao là có một người mình đề cao người đó, thì người đó sai cái gì hay là muốn cái gì, chỉ thị mình cái gì là mình phải làm. Thành ra mình dễ bị lợi dụng lắm. Thành ra nó cho mình tin một thời gian là nó bắt đầu sai mình làm cái này cái kia. Là cái đó kêu bằng thâu âm binh á. Thâu âm binh là nó cho mình tin tưởng vào cái đó. Bây giờ mình tin ông thầy phải không? Mình nói ông thầy là cao nhất cái gì? Nó sẽ cho mình thấy à, bạn có khả năng liên lạc với ông thầy á. Có nhiều bạn đạo mình bây giờ cũng còn đang bị cái vấn đề đó. Họ cho họ có khả năng nói chuyện với thầy, liên lạc với thầy, nhưng mà họ không thấy. Họ đi cái trong cái dòng mê tín đó, họ làm sao thấy? Thì họ tưởng là thiệt, nhưng mà người điều khiển nó là thiên liên. Thiên liên nó điều khiển họ thì họ tin chắc đó là thầy rồi, thì nó sai họ làm gì đó, họ nói ở cái này thầy kêu làm nè, cái này của thầy nè, nó nói cái gì nghe theo cái đó là bị rồi đó. Nhưng mà hiện giờ đang có nè, trong bạn đạo của mình đó, thành ra đã bị nó sai khiến rồi. thành ra làm những cái chuyện không có đúng. Nhưng họ nghĩ, họ dám chắc họ nghĩ cái đó là của thầy, họ nghĩ là họ cao hơn mình, họ có trình độ liên lạc với thầy, nói chuyện trực tiếp với thầy, thầy kêu họ làm cái này, nhưng mà bị con thiên liên điều khiển mà không hay. Hiện giờ cũng có nhiều nhiều bạn đạo bị rồi đó, nhưng mà họ không biết, không thể nào không có sáng suốt mà biết, nghĩa là bị lệ thuộc rồi đó. Thì làm âm binh thì nó phải đi thâu thêm âm binh chỗ khác nữa, nó sai những cái người đó đi thâu thêm những âm binh, những người nào tin á, tin vô cái chuyện của nó là nó sai âm binh, cũng như là nó là sứ giả của thầy, thầy đi rồi bây giờ nó lại là cái trạm, là cái anten, là sứ giả của thầy, thầy muốn gì vay qua nó là bị rồi đó, là thâu thêm người nào, những người nào tin á, là cũng từ từ bị thâu vào làm âm binh, sau đó nó nói gì là nghe, là mình tin quá mà mê tín á. Lấy không làm đích tiêu trừ vận động,
quy thanh điển, thông ngũ kinh, giác mạch lý, chi phân minh, hòa đồng vũ trụ, thương yêu vô tận, giác thông đời đạo, lấy không làm đích tiêu trừ vận động. Đó thì tất cả phải đi trong tuần tự, chứ không thể nào vượt qua trật tự của cả không vũ trụ. Nên chúng ta càng tu thì càng ý thức, càng ý thức thì càng lý thú, càng lý thú thì càng thực hiện. Lúc đó chúng ta thấy rằng cảnh đời đời của mọi người đã và đang có, chứ không phải lệ thuộc nơi chỗ đặt tà tại thế nữa, không phải khuyên rũ của vật chất mà đã tạo ra tình thương giả tạm. Nhưng mà chúng ta trở về trong tình thương thực chất đời đời của đấng cha thương yêu, chúng ta giữ lấy nó, vung bồi nó, ôm lấy người và thương yêu người mãi mãi trong tâm linh của chúng ta, không bao giờ chúng ta rời bỏ. Chúng ta là người đó, chúng ta là đấng thượng đế đang ngự trị trong tiểu thiên địa. Chúng ta hiểu được người, chúng ta là người, thượng đế là ta, Phật là ta, đều ở trong ta mà ra. Các bạn gian tu để thấy rõ mình hơn, để hiểu rõ rõ mọi trạng thái hơn, rồi mới quy hồi trong cái chân tình vĩ đại kiên cố, không bao giờ sai lạc được. Cảm ơn các bạn.
Đó, ở đây thầy nói mấy câu đầu là rất là cao, mấy câu mà vô thầy nói liền á. Quy thanh điển là trở về với thanh điển, đâu có phải là chuyện giỡn. Thông ngũ kinh, trong mình á có ngũ tạng đó, những cái năm cái kinh mạch chánh á là khai thông hết. Giác mạch lý, phân minh hòa đồng với vũ trụ. Phân minh là phân ra đầy đủ cái sự sáng suốt để phân hết mọi sự việc. Hòa đồng với vũ trụ nghĩa là cái chấn động lực của mình thanh nhẹ, tương đồng với cái vũ chấn động lực của vũ trụ mới hòa đồng được, nghĩa là thanh nhẹ lắm á. Thương yêu vô tận, thương yêu vô tận là cũng như thương yêu cái tình thương mình lớn rộng như cái tình thương của Thượng Đế. Giác thông đời đạo, nghĩa là đời cũng thông suốt mà đạo cũng quán thông luôn, đời cũng quán thông mà đạo cũng quán thông. Lấy không làm đích tiêu trừ vọng động, lấy không làm đích thì người đã thoát ra vậy rồi đó, người ta hiểu rồi, sáng suốt rồi mới lấy không làm đích, thì tất cả là phải quy không, là phải trở về sự không không thanh nhẹ, nên chỉ nhắm cái mục đích đó làm chánh thôi, không có vì vọng động vì những cái có. Ở thế gian mình bị vọng động vì cái có, thấy không? Mình những cái gì mình thấy trước mắt á, có thì mình vui mà mất thì mình buồn, được á thì mình rất mừng mà không được á thì mình rất là buồn. Cái đó là mình vọng động vì cái có tạm bợ ở thế gian, nhưng mà cái người đã thoát ra được rồi, thấy rõ cái gì là thật, cái gì là hư, cái tạm ở thế gian này họ thấy rõ là không có tồn tại, nó chỉ tạm để dạy mình học hỏi thôi, còn cái đời đời bất diệt á là cái không, thì lúc đó họ ôm cái không là chánh, không có ôm của cải là chánh, Ở thế gian thì ôm của cải là chánh, nhưng mà trên trời là ôm cái không làm đích, tiêu trừ vọng động. Đó, vì tất cả phải đi trong trật tự, không thể nào vượt qua trật tự của càn khôn vũ trụ. Thì trong càn khôn vũ trụ này nó có lớp, có lan, có trật tự, có cao, có thấp, có thanh, có trược, có từng giới ràng hoàng. Thì mình phải đi trong cái trật tự, chứ không thể nào mình mất trật tự mà mình đi tới đâu. Mình ở giới nào, mình phải chấp nhận học ở trong cái giới đó để tiến lên, chứ không có thể nào mà nhảy lớp được. Thì thầy nói mình không phải bị quyến rũ của vật chất mà tạo ra tình thương giả tạm, nhưng mà chúng ta trở về với tình thương thật chất đời đời của đấng cha lành. Cho đó là cái chân tình, giữ lấy nó, vun bồi nó, ôm lấy người thương yêu mãi mãi trong tâm linh của chúng ta, đó là Thượng Đế trong ta. Thì mình là cũng như là tiểu Thượng Đế, ông trời cũng là một phần của Thượng Đế, vô trong cái bản thể này làm chủ của bản thể. Nếu trở về làm chủ được cái bản thể này, mình cũng như là ông tiểu Thượng Đế trong cái tiểu thiên địa này, thì lúc đó mình mới hiểu Thượng Đế là ai, Phật là ai. Cũng từ trong mình mà ra, mình thấy rõ từ trong này nó sẽ thanh lọc và nó sẽ chứng minh rõ, sáng suốt thanh tịnh rồi mới chứng minh rõ, mới hiểu rõ Phật là ai, Thượng Đế là ai. Bây giờ mình chỉ có một cái khái niệm nhỏ thôi, chứ mình chưa có hiểu rõ trời Phật là ai. Quy hồi trong cái chân tình vĩ đại, kiên cố, không bao giờ sai lạc được. Mình trở về với cái tình thương kiên cố vĩ đại của Thượng Đế thì không bao giờ mình bị sai nữa. Lúc đó mình sáng suốt đời đời. Câu số 11. Mỗi người đều có một cái căn cơ định luật để cho học hỏi và tiến hóa.
Cho nên đường đi phải nhận định rõ rệt, tu vô vi là toàn là những người có học sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín. Nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc từ một tích tắc, cử động phải rõ rệt từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có đường lối, chứ không phải mờ ám nói tôi xuất hồn tôi đi đâu ăn cướp của thiên hạ. Xuất hồn để học hỏi trong trật tự, mà sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn. Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rằng tôi từ đâu đến đây rồi tôi phải đi ra được, rồi trong trật tự tôi đã nhập xác này, mà tôi mất trật tự tôi đang kẹt ở đây, và tôi lập lại trật tự thì tôi muốn đi lúc nào tôi đi, tôi đến được và tôi đi được. Cho nên nhiều người đâu có phải tu vô pháp này, nhưng mà ta nằm xuống là ta vẫn đi được. Ta học nhiều cái siêu diệu mà về cũng cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến, thì cái đó mọi người đều có một cái căn cơ định luật để cho học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi không còn yếu hèn nữa, bắt đầu từ giờ phút này chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa, mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não sai quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên đại hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta. Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng không tiến qua nổi. Tu bao nhiêu kiếp vẫn cứ ù lì tại chỗ và không có thăng hoa. Ngược lại, chúng ta phải làm được, rơi được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt. Mọi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa.
Đó thì trong cái mỗi người á có một cái chu trình tiến hóa khác nhau, nghe không? Một tại sao nó chu con đường đi nó tiến hóa bằng cách nào, ở giai đoạn nào, một cái căn cơ nào, cho nên mỗi người nó có một cái hành trình để tiến hóa. Tất cả cuối cùng cũng quay trở về với nguồn cội, nhưng mà mọi người đang đi một cái trên một cái hành trình của chính mình, nghĩa là không ai giống ai á. Thành ra mình tu á, mình không có so sánh mình với bất cứ một ai, tại vì mỗi người nó có một cái căn cơ khác nhau, cái gốc gác khác nhau. Người đã tu mấy ngàn kiếp như thầy, người mới tu hay là con thú mới tiến hóa, tất cả đều có một cái hành trình khác nhau, tất cả cả rồi cũng sẽ trở về nguồn cội. Nhưng mà trong cái thời gian nào đó thì mỗi cái trình độ nó đều khác nhau, cái căn cơ nó khác nhau. Không thể nào mình bắt chước những người có căn cơ cao mà mình nhảy vọt được hết. Mình phải hiểu là mỗi người có căn cơ. Tại sao người đó đạt được như vậy? Thầy nói nhiều người không tu, nhưng mà kiếp này họ nằm họ cũng xuất ra đi được. Cái đó là tại cái họ đã tu nhiều kiếp rồi. Cho nên kiếp này mình không có thấy rõ cái căn cơ của họ. Họ đã tu bao nhiêu năm rồi, họ mới đạt được cái trật tự thanh nhẹ đó, họ mới đi ra được. Còn mình á, mình bị xuống đây mình bị mất trật tự, cho nên vô cái xác này nó giam luôn, mình kẹt. Bây giờ mình muốn đi ra là mình phải nhờ cái pháp lập lại trật tự, mà đâu có mau được. Hồi đó mình tưởng dễ, mình tưởng mượn cái pháp này là mình đi ra được, mình kêu bằng phép xuất hồn mà. Là vô là mình mượn cái pháp này là mình sẽ xuất hồn. Nhưng mà nó không có đơn giản, nó đi theo cái trật tự, cái căn cơ của mọi người, không ai giống ai hết. Thành ra mình cái tuần tự mà đi theo cái trình độ của mình á, thì mình sẽ không bị vấp ngã. Mà mình nôn nóng á, là mình sẽ bị vấp ngã và mình sẽ bị ma nó nhập mình thôi. Mình muốn nhanh, mình tưởng mình đạt, cái đó là nguy hiểm trong con đường thiền này. Và nhấn mạnh cái vấn đề đó là khi mà mình tưởng mình đạt, mình tưởng mình cao, mình tưởng mình có trình độ trong khi mình chưa có cái gì á, là con ma nó dễ nhập mình lắm. Mỗi người đều có một căn cơ định luật cho học hỏi và tiến hóa. Cho nên là mình học rồi ha. Bây giờ tới câu số 2. Nếu con người chưa bao giờ biết sự hưởng thụ trọn vẹn của tâm linh. Cái này không dễ vậy.
Làm con người tại sao chúng ta không hướng thiện? Đó, chúng ta. Bởi vì chúng ta không giết nó, ta có thể sống được. Còn sống. Thì chúng ta phải bộc lộ tình thương và đạo đức. Và chúng ta mới rõ rằng cha mẹ quý, anh em quý, huynh đệ, nhân loại ở thế gian quý. Vật chất cũng quý, tất cả đều quý. Học trò cũng quý. Thành khi ta nói chúng ta từ giờ phút khắc không bao giờ từ chối. Dù chúng ta sai lầm chỉ cách mấy của hỗ trợ tình thương của mẹ nhưng mẹ thì luôn nấu bên ta. Người cha người nhiệm vụ xứng đáng đã dù đến chúng ta từ giây từ phút. Mà chính ta là người từ chối mà thôi. Cho nên những người ở thế gian nói rằng tôi đã hướng thụ, tôi ra đây tôi phải hưởng thụ. Nhưng mà chưa bao giờ biết sự hưởng thụ trọn vẹn của tâm linh. Chúng ta xa quê hương, nhưng mà tôi cũng ta vẫn sống được chỗ ảm mạ. Nguyên khí của trời đất đã ban bố cho chúng ta. Chỉ trong trời ta xa các bạn. Giữa biển cả không xa, trên đất liền không xa, đến giờ phút lâm chung cũng không xa. Thì chúng ta hiểu được ông trời với ta là một, càng hơn vũ trụ là một. Chúng ta an tâm lúc ra đi thì không có cái gì kéo chúng ta được. Nhưng mà tại sao hiện tại những người thiền cứ mong sức ra và không đi được? Vì sự trói buộc chưa chịu mở, chưa chịu thật thà với chính họ và chưa thực hiện để mở tìm được những sự trói buộc. Chính mình đã trói buộc và nhìn nhận chính ta đã làm hại ta. Thì lúc đó những người đó được tập tự khai.
Đó, thầy nói mình tại sao con người á không hướng thiện? Thì nói là mình hiểu được cái tình thương và đạo đức ở trong mình á, mình mới hiểu là lúc đó mình mới quý, quý cha, quý mẹ, quý anh em, quý nhân loại thế gian này, tất cả đều quý. Vật chất cũng quý, tất cả đều quý. Ông trời cũng quý chúng ta, ban cho chúng ta thanh khí hàng ngày để sống. Dù cho mình ác, mình thiện gì, ông trời vẫn ban. Dù cho mình sai lầm, cách mấy cũng vẫn hỗ trợ. Tình thương mẹ hiền cũng luôn luôn hỗ trợ, nung nấu bên mình. Thì đó mình hướng thiện, mình sẽ hiểu được cái tình thương và đạo đức của bề trên. Người cha, người nghiêm phụ xứng đáng thì lúc nào cũng dìu tiến từ ly từ tới, từ ly từ phúc, không bao giờ từ chối. Mà người ở thế gian nói tôi đã hưởng thụ, tôi ra đây tôi phải hưởng thụ. Nhưng mà hưởng thụ cái đó là nói về hưởng thụ giữa thế gian, thật ra không có gì hưởng thụ, ông trời ông sắp đặt cái định luật cho con người mình tưởng mình hưởng thụ thôi chứ chẳng có gì hưởng thụ hết đó. Chưa bao giờ mình biết hưởng thụ trọn vẹn của tâm linh là cái sự hưởng thụ trọn vẹn của phần hồn của mình đó. Phần hồn của mình nó thích cái gì, nó hưởng cái gì, nó hưởng cái thanh khí điển, nó hưởng cái sự thanh nhẹ, nó hưởng sự thanh tịnh, nó hưởng sự sáng suốt. Chứ nó đâu có hưởng ăn ngon, nó đâu có hưởng nhà cao cửa rộng. Phần hồn của mình nó là phần điển quang mà, đâu phải là về vật chất. Cho nên nó không có hưởng về vật chất, mà vật chất không có gì mà hưởng lâu. Thầy nói có cái nhà to cách mấy là cũng ngủ nằm một góc nó ngủ thôi chứ đâu có làm gì. Thấy không? Mình ăn vô mấy giây là mình hết có cảm giác ngon rồi. Ngày ăn ba bữa vậy chứ, ăn ngon chút xíu vô, mình thích ăn ngon, mình ăn vô mấy giây là qua khỏi cái miệng mình là hết có mùi vị rồi. Thưởng thức cái mùi vị đó chỉ có chút xíu thôi. Nhưng mà phải làm việc hoài, phải làm việc nhiều. Mấy ông trời ông giữ mình, ông cho mình tưởng là hưởng thụ, nhưng mà tất cả đều làm việc cho định luật quá quá sanh sanh. Sanh trụ hoại diệt. Ăn vô cũng là quá quá sanh sanh, giúp cho vạn linh tiến hóa, rồi xuống đây sanh con đẻ cái là cũng giúp cho vạn linh tiến hóa, cho đầu thai luân hồi tiến hóa, đầu thai luân hồi tiến hóa phải qua con người làm việc đó, qua những con thú làm việc đó. Tất cả đâu có cái gì hưởng thụ đâu, toàn là làm việc không. Mình tưởng lầm là hưởng thụ, nhưng mà nếu mà biết cái sự hưởng thụ trọn vẹn của tâm linh là nếu phần hồn nó trở về với cái sự thanh tịnh, thanh nhẹ đời đời á, lúc đó cái phần hồn nó rất là vui. Thì con người của chúng ta, tại sao thầy hỏi tại sao hiện tại những người thiền cố gắng hết sức mà không đi được, không có đi ra được hả? Vì sự trói buộc ở thế gian đủ thứ, cái sự mình đặt cho mình nhiều cái trói quá, nó trói buộc mình muốn cái này muốn cái kia, nó ràng buộc mình và mình chưa chịu thật thà với chính mình. Mình chưa chịu thật thà, mình nhìn nhận những cái sự sai trái của mình, chính mình buộc mình, chính mình trói mình, mà mình không có thật thà để nhìn nhận để thấy cái đó. Chính mình đã trói buộc mình, nhìn nhận chính mình đã làm hại mình, thì lúc đó thức tâm mình mới thấy cái sự sai lầm mình ở chỗ nào, mình mới sửa, mình mới tiến lên được. Thành ra thầy vẫn thường nhắc là mình tu phải trở về với sự thật, là phải nhìn nhận cái sự sai lầm của mình. Còn nếu mà mình che chở buông bồi những cái sự sai lầm đó, là không bao giờ mình tiến hóa được. Thầy nói căn nhà này là tôi, căn nhà này là đóng góp bởi trí khôn của loài người, cái cây kia cũng là tôi, chấp nhận tiến hóa như tôi, tất cả đều là tôi. Đó, cái đó là cái gì? Cái đó là số 13.
Tôi đã có từ nguồn gốc từ bao nhiêu triệu triệu tỷ năm rồi, mà chính tôi đã làm cho tôi càng ngày càng rút ngắn, càng eo hẹp trong vị trí của thể xác con người. Cho ý chí của chúng tôi không có thua bất cứ một ai, kể cả con chó nó cũng không chịu thua con người, nếu đánh nó cũng cắn lại. Cho nên nó cũng đồng hết cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cung ứng cho nó hàng ngày. Hỏi chúng ta là huynh đệ chung trong một quả đầy địa cầu, cộng cả vạn linh chúng ta đang ở đây. Hiểu tất cả đồng nhất thể, chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì cái thức hòa đồng của chúng ta rất dễ mở. Và dũng chí chúng ta tự nhiên khai minh, hiểu nó là tôi, căn nhà này là tôi, căn nhà này đã đóng góp bởi trí không của loài người, cây kia cũng là tôi, chấp nhận thiên hóa như tôi, tất cả đều là tôi phải hiểu tôi nhiều hơn, tôi khám phá sự cấu trúc siêu nhiên mà ra. Thì chúng ta đâu có phải người phàm đâu, tại sao chúng ta phải tranh chấp? Nếu chúng ta không phải người phàm, chúng ta dư thừa để xây dựng cho quá địa cầu càng ngày càng tốt hơn. Dẹp bỏ tham sân si ngộ nhận trong tâm, để chúng ta đồng chung sống giữa tình người và tình người.
Dạ, ở đây thầy nói là mình á, cái nguồn gốc của mình á, là ở trên kia xuống đây từ bao nhiêu triệu tỷ năm rồi, nghĩa là mình phân tán ra đây xuống dưới thế gian này là cả triệu cả tỷ năm rồi, mà mình làm cho cái phần hồn của mình nó càng eo hẹp, giam trong cái thể xác con người. Chứ thiệt ra cái ý chí của mình nó vẫn còn mạnh, bất khuất, không có chịu thua ai. Dù cho bị đầu thai xuống thành con chó đi nữa, cái ý chí nó cũng mãnh liệt, nó không có chịu thua. Khi mà mình đánh nó cũng cắn lại. Mặc dù nó bị đầu thai xuống làm con chó thua con người, nhưng mà con người đánh nó cũng cắn lại. Thì lúc đó mình mới thấy là con chó nó cũng hít thở như mình mà nó sống, mình cũng hít nguyên khí như con chó mà sống. Thì tất cả những cái sanh linh trong cái càn khôn vũ trụ này đồng là anh em sống trong một ngôi nhà chung là càn khôn vũ trụ. Tất cả đều nhờ thanh khí điển của trời mà sống, cho nên tất cả là cùng anh em, con của một cha là Thượng Đế. Thì cái đó mình nghĩ tới như vậy được á, thì cái thức hòa đồng của mình nó dễ mở hơn, mình thấy mọi người cũng như nhau, thấy không? Thì lúc đó thầy nói khi mà mình hiểu được như vậy á, thì mình thấy căn nhà này cũng là mình. Tại sao nói căn nhà này mà là mình? Là tại vì căn nhà này cũng nhờ trí khôn của loài người đóng góp mới có căn nhà này. Thì mình thấy tất cả đều là một. Cái cây kia cũng như mình. Tại sao cái cây kia là mình? Tại nó cũng đang tiến hóa như mình, nó đang, nhưng mà nó bị giam ở một chỗ, nó không có di chuyển được. Nó chỉ có một cách là nó hướng về trời mà nó tiến thôi. Cái cây mà nó lớn lên, nó mọc từ dưới lên, nó hướng thẳng đi về trời. Thì tới ngày nào nó bị cháy rồi nó mới được tiến hóa tiếp. Cái cây nó cũng phải chấp nhận đứng yên một chỗ. Nó cũng hỏi không biết chừng nào nó mới được đi như mình. Nhưng mà nó cũng phải chấp nhận cái định luật để nó tiến hóa từ kiếp này tới kiếp kia, chấp nhận tiến hóa như mình. Tất cả là mình, là cùng chung một cái số phận như mình đó, là phải tiến hóa. Thì lúc đó mình mới hiểu, mình phải trở về mình hiểu mình hơn, vì tất cả là mình mà. Mình hiểu mình nhiều hơn á, thì mình thấy không có cái gì đáng để tranh chấp ở thế gian á. Thì lúc đó mình có dư thừa cái sự lớn rộng, từ bi lớn rộng để xây dựng cho quả địa cầu này càng càng tốt đẹp hơn, để mình chung sống với nhau, dẹp bỏ cái sự tham sân si ngộ nhận trong tâm để chung sống giữa tình người và tình người. Nghĩa là ông trời ông đã gieo cho mình cái tình thương ở trong tâm của mình rồi, thì ông cho mình xuống đây sống giữa con người và con người, mà con người này, mỗi con người nó đều đóng góp cho cái cộng đồng nhân loại thế gian. Mỗi người một công chuyện, mỗi người một khả năng, mỗi người một nghề, mỗi người một cái sự đóng góp khác nhau, cộng lại mình mới có cái cuộc sống mà đầy đủ như vậy. Mỗi người một nghề, cho nên mình cần tới cái chuyện gì là có ông thợ nghề đó, ông tới ông giúp mình, đau bệnh thì có bác sĩ. Ông trời ông sắp đặt, ông phân chia ra đó, mỗi trình độ có một cái nghề sống chung với nhau, giúp đỡ cho nhau. Khi mình sống bình thường sao, mình đau bệnh mình cũng cần có y tá, có bác sĩ, có nhà thương. Mình chết thì cũng cần có người chôn. Cho nên giữa tình, lúc đó mình nghĩ tới cái đó là mình thấy là mình chung sống giữa tình người và tình người, tạm trong cái kiếp này để học hỏi và tiến hóa, thì mình bớt đi cái sự cạnh tranh, bớt đi cái sự tham sân. Chúng ta tu phải thành lập ba giới.
Cho nên rồi quá nhiều chừng nào chúng ta quý, học được bao nhiêu chừng nào chúng ta tiến nhiều chừng ấy. Ban đầu chúng ta ôm cái xác, chúng ta cảm thấy bơ vơ, mà chúng ta trở về với thánh điển, chúng ta đâu còn bơ vơ nữa. Huynh đệ tỷ muội của tôi đã làm thần tiên rồi, huynh đệ tỷ muội của tôi ngu muội để làm ma quỷ rồi, huynh đệ của tôi còn tranh chấp đã làm, đã và đang làm người. Ba cõi đều có huynh đệ, nhưng mà tôi muốn sao ba cõi thông suốt của chính nó, và nó hiểu nó nhiều hơn thì tự nhiên nó là tôi. Thì tự nhiên một giây phút khắc các bạn thức tâm rồi, các bạn đâu có còn bơ vơ nữa. Nhìn lại mặt mày mọi người đều mắt mũi tai miệng như nhau, ngũ tạng mọi người ngồi đó đều ôm cơ cấu như nhau hết thầy. Nhưng mà cơ cấu đó nó có kích động và phản động tùy theo trật tự sẵn có bên trong của nó 3 giờ. Cho nên chúng ta tu phải thanh lập 3 giới. Chúng ta có pháp sơ hồn, pháp luân thiền định để thanh lập 3 giới quy nhất là một. Khi quy nhất rồi chúng ta mới có duyên tái ngộ. Duyên lành trên con phần nhỏ hẹp này mấy chục người đều ngồi đó là cái duyên lành tái ngộ.
À, thành ra thầy nói đây á, ở thế gian á thì bị nhồi quá chừng nào mình quý đó, là cái đó là bài học giúp cho mình tiến hóa. Thì ban đầu á mình bị giam trong cái xác này mình thấy bơ vơ, nhưng mà khi mà mình trở về với thanh điển là mình thoát rồi đó, thì mình thấy đâu còn bơ vơ nữa. Khi mà đi ra ngoài được rồi đó thì mình thấy tất cả là huynh đệ tỷ muội, những người đi trước của mình đã làm Phật tiên rồi, huynh đệ mà của mình đã làm thần tiên rồi, huynh đệ của mình còn ngu muội thì đang làm ma quỷ cũng là huynh đệ, mà huynh đệ còn tranh chấp và đang làm người ở thế gian này là tranh chấp, con người ta là nó thích tranh chấp lắm, cũng là huynh đệ nhưng mà tranh chấp, thần tiên thì sáng suốt còn ma quỷ là tâm tối, là cũng là huynh đệ. Ba cõi cũng là huynh đệ của mình, ba cõi có huynh đệ, nhưng mà mình muốn làm sao cả ba cõi đều thông suốt và hiểu nó nhiều hơn thì tự nhiên nó là mình. Ở đó ông Phật ông nghĩ vậy, ông nghĩ tới cái thức hòa đồng, thức bình đẳng. Thì mình nhìn lại mọi người đều có mắt mũi tai miệng như nhau, thấy không? Cũng có ngũ tạng như nhau, cũng ôm một cơ cấu như nhau, nhưng mà trong mỗi cơ cấu nó có sự kích động và phản động tùy theo trật tự sẵn có bên trong của ba giới. Trật tự sẵn có bên trong của ba giới là trật tự của vạn linh và cái cơ cấu ở trong mình trong ba giới, là thượng trung hạ bộ đầu, cái thân và dưới hạ thừa đó, coi cái trật tự như thế nào. Nếu mà nó lộn xộn á là mình động loạn lắm, còn nếu mà mình lập lại trật tự đâu vô đó là cái mỗi phần nó sẽ hoạt động và làm việc theo cái trật tự của nó thì nó sẽ ổn hơn. Cho nên chúng ta tu là phải thanh lọc ba giới, là mình có soi hồn, pháp luân thiền định. Soi hồn là thanh lọc bộ đầu, pháp luân là mình thanh lọc ngũ tạng, tới thiền định là cho nó lắng trong xuống hết tất cả mọi việc. Thì khi mà mình quy nhất á, quy nhất là mình làm sao mà cho ba giới nó đều trật tự và sáng suốt á, thì lúc đó mới quy nhất được. Thì lúc đó mới có duyên tái ngộ. À, có duyên tái ngộ là mình gặp lại hết. Thì duyên lành trên cái con đường nhỏ hẹp đó là mình ngồi với nhau lại, là mình có cái duyên tái ngộ, mình gặp lại hết mọi người. Mà trước hết là mình phải thanh lọc ba giới, bên trong mình có ba giới, thành ra mình tu. Trong lúc mà mình luyện niệm Phật đó, là mình phải hạ lệnh cho vạn linh trong toàn thân của mình đó, đồng niệm. Khi mà tất cả đồng niệm Phật và nâng cao cái trình độ lên đó, thì lúc đó nó sẽ nghe theo lời của chủ nhân ông. Thì khi chủ nhân ông trở về làm chủ cái bản thể này là đã quy nhất được ba giới rồi, mới là làm chủ được bản thể. Không thì mình ra cái ý này ở dưới nó đề nghị ý khác, nó làm trái nghịch với mình không à. Thành ra không có bao giờ làm được cái gì, không có bao giờ yên. Huynh đệ tỷ muội chúng ta sinh ra 800 cái miệng như một cái miệng là sao?
Cho nên chúng ta đã chọn đường và mình tâm chọn lấy con đường này. Huynh đệ tỷ muội chúng ta sinh ra 700-800 cái miệng như một cái miệng. 700-800 tư tưởng như một tư tưởng. Triệu triệu tư tưởng như một tư tưởng. Biết được đấng cha trời là một không hai.
cho nên được đi chúng ta trở về thân thang rộng lớn, không bị kẹt.
Đó, thì thầy đang giảng ở đây là thang đang giảng nhất bổn tán vạn thù đó, xuống đây là sanh ra một cái từ, một cái điểm nguồn cội của mình từ cái Thượng Đế mà chiết ra không biết bao nhiêu người, 700-800 người, cả ngàn người, cả triệu người, cũng mắt mũi tai miệng, thấy không? Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái nguyên lý nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quý nhất bổn đó, thì mình thấy mấy trăm cái miệng ở thế gian cũng như là một cái miệng thôi, mấy trăm tư tưởng cũng như là một triệu tư tưởng đi nữa cũng là một tư tưởng, tất cả là một thôi, mà tại xuống thế gian nó phải phân ra như vậy. Thì khi mình hiểu được đấng cha trời á, là mình hiểu được cái nguồn cội của tất cả vạn linh á, là chỉ có một thôi, tại nó phân ra thế gian, mình bị gạt bởi cái nhìn của mình tạm ở thế gian, mình thấy nó khác nhau, nhưng mà kỳ thật cái luồng điển bên trong á, là chỉ cái từ một góc mà ra thôi, không có khác nhau. Thì mình không có bị mê, bớt đi cái sự mê chấp, bớt đi cái sự tranh chấp. Giảng cao, cái này thì giảng về cái phần cao là như vậy. Thầy nói bom nguyên tử để làm gì? Để cứu độ chúng sanh chứ không phải để sát phạt chúng sanh. Tại sao bom nguyên tử mà cứu độ chúng sanh?
Thiên địa nhân là một tình thương cả cả, không nên nhận rằng ta có quyền, ta muốn áp chế bất cứ một ai, nhưng mà ta quyền, có quyền lực để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay vật chất đã tiến qua tạo ra bom nguyên tử, bom hạt tử, bom hạt tử để làm gì? Để cứu độ chúng sanh chứ không phải để sát phạt chúng sanh. Toàn là trong tinh thần ý đồ xây dựng để cảnh cao tâm linh và trở về với sự chân giác của chính mọi cái, thức tâm nhận lỗi của mình, không còn chiến tranh là còn cái gì, còn hòa bình.
Thì tại đây thầy nói thiên địa nhân là một, ba cõi cũng là một, đều tất cả đều sống trong tình thương của Thượng Đế. Thành ra dưới thế gian á, mình đừng có ỷ là mình có quyền lực, mình có thế lực, mình muốn áp chế ai là mình áp. Mình phải nghĩ là mình có quyền lực để cứu độ chúng sanh, chứ không phải là như những người độc tài ở thế gian là có quyền lực, có thế lực là muốn áp chế những người yếu hơn mình, muốn áp chế những cái quốc gia yếu hơn mình. Tức là những người độc tài không hiểu đạo. Nhưng mà thật ra mình có cái quyền lực để cứu độ chúng sanh chứ không phải là để áp chế chúng sanh. Thì thầy nói ngày hôm nay vật chất đã tiến hóa tạo ra bom nguyên tử, bom hạt nhân, chứ không phải là bom hạt tử, bom hạt nhân. Để làm gì? Thượng Đế cho con người chế ra những cái thứ đó để làm gì? Cái thứ đó là xài là chết nhiều lắm. Nhưng mà để cứu độ chúng sanh, ông trời ông cho làm như vậy để cứu độ chúng sanh chứ không phải để sát phạt. Tại vì nổ là chết, cái xác chết, nhưng mà cái phần hồn đâu có chết. Thành ra đối với ông người nhìn xuống là làm sao giúp cho những cái tâm linh thức tâm, nó trở về cái sự chân giác của mọi người, là hiểu được cái gì đúng, cái gì là cái hiểu đúng. Muốn cho mọi phần hồn nó trở về cái hiểu đúng đó, nhiều khi phải dùng những cái phương tiện gọi là mạnh, như là trong ác mà có thiện, thấy là ác thiệt. Nhưng mà nhìn về mặt thế gian, bao nhiêu người phải chết, cái đó là ác. Nhưng mà trong ác nó có cái thiện, thiện là muốn cho những cái phần hồn đó thức tâm, trở về với cái sự chân giác. Thì trong cái cảnh mà khảo đảo như vậy á, ông trời ông chỉ muốn là con người thức tâm, những cái phần hồn thức tâm. Nên nhiều khi cũng phải sử dụng những cái biện pháp mạnh như vậy đó. Thì đi tới cái chỗ không còn chiến tranh, chán ngán chiến tranh, là chỉ còn hòa bình thôi. Thực sự ông trời muốn mình sống hòa bình giữa anh em và anh em tại thế, nhưng mà chưa có được, con người chưa có đi tới cái sự thức tâm để thấy mình cùng một cha. Câu 17: con của tiên rồng tại sao ăn cắp ăn trộm? Câu này không biết thầy nói vụ gì ha.
Thầy bị khóc nhiều. Thầy không phải yếu hèn, vì quá thương các con đầy đủ nguyên linh, mà tại sao tạo những chuyện cho người ta khinh mị mình? Không nên làm hạ thấp phẩm giá của con người. Phải thức tâm, dũng mãnh trong thanh tịnh, cứu lại thân nhân của tổ tiên mình. Còn tiên rồng tại sao ở trong cố chấp? Tiên rồng tại sao ăn cắp ăn trộm? Phải biết thương yêu, dẹp cái sự đen mà trở về với sự chân giác của chẳng con của chính mình. Con tu là một phước đức của chính con, và con thích tâm tu là một ơn huệ cho nhân loại ở tương lai. Con không phải làm tiểu sử. Người ta nói con khùng, người ta nói con điên, nhưng mà con không phải bao giờ khùng, bao giờ điên. Tâm con lúc nào nghĩ chuyện thanh cao, cố gắng đi tới, không nên tạo sự ô trượt nữa, mà đề bẹp cái giá trị tâm linh của chúng ta. Cố gắng đi để vượt qua những sự thử thách đó. Như hậu con mới nắm được một cái kim chỉ nam tiến qua tới bên giác rõ rệt. Sang tu khi nhìn góc là thấy thầy là được rồi.
Cái này thầy khóc, thầy la một cái bạn đạo ở đó, thiền viện hai không đó. Thì cái thời điểm đó nó có những cái chuyện lộn xộn ở đó, cho nên thầy khóc thầy la vậy đó. Thầy nói tại sao mà còn cố chấp, tại sao còn ăn cắp ăn trộm, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà thầy hướng con người ta trở về, không có đi theo con đường đó nữa, cố gắng vượt qua những sự thử thách, thì mới nắm được một cái kim chỉ năm tiếng quá rõ rệt. Câu số 18: đệ tử của Phật phải luôn luôn đại dũng, phải dũng, phải bi trí dũng, hành trong khổ sau này sẽ đạt sướng.
Nó than, thành ra nó bị trần trược mà nó quên. Nó nói tôi cũng là Phật tử, tại sao tôi khổ như thế này? Tại vì nó trượt chứ không Phật nào mà thâu địa cũng đệ tử không dũng. Đệ tử của Phật luôn luôn phải đại dũng, phải bi trí dũng, phải thực hiện những điều đó. Để nó thấy nó, cái anh hùng của nó là không tham của thiên hạ, sửa mình để tiến và bố thí người khác. Đó mới là đệ tử của nhà Phật. Nhiều người vẫn còn sai lầm, nó còn tu theo Phật mà tại sao con khổ? Nhưng không biết cái khổ đó là giá trị tiến hóa Đức Phật đã cho nó hành trong khổ, và để sau này nó đạt tới sướng. Và hành trong khổ nó mới thực hiện được nhẫn vật.
Đó, thầy nói mình than, là mình nói mình là Phật tử, tại sao mình khổ như vậy? Thì thầy nói tại vì mình trượt thôi, chứ đâu có ông Phật nào thâu đệ tử không có dũng. Mình không có dũng mình đâu có thể xưng là đệ tử nhà Phật. Đệ tử của Phật luôn luôn phải đại dũng, phải dũng, phải bi trí dũng, phải thực hiện những điều đó để thấy mình mới kêu là đệ tử nhà Phật. Ở dưới thế gian mình xưng Phật, xưng mình là Phật tử, nhưng mà mình không có dũng. Thầy nói anh hùng dũng là sao? Không tham của thiên hạ mới kêu là anh hùng. Sửa mình để tiến, cái thứ hai, và bố thí người khác, cái đó là mới dũng, cái đó là mới là đệ tử nhà Phật, đó mới là đệ tử của nhà Phật. Thành ra mình xưng đệ tử nhà Phật mà mình không có những cái đó thì đâu có xứng đáng là đệ tử nhà Phật. Anh hùng là không tham của người ta, phải lo sửa mình để tiến và bố thí cho người khác, chia sẻ cho người khác, chứ không có tham của người khác. Đó mới là đệ tử nhà Phật. Nhiều người vẫn còn sai lầm, nói tu theo Phật mà sao khổ, nhưng mà không hiểu cái giá trị tiến hóa qua cái khổ, hành khổ, thì sau này mới đạt tới cái sướng đời đời. Hành trong khổ mới thực hiện được nhẫn và từ bi. Cái đó là con đường điêu luyện để cho mình học nhẫn, để mình đi học từ bi. Cho nên mình phải khổ, mà mình không hiểu, mình khổ, mình than, rồi mình mới nói mình là Phật tử, là tại vì mình chưa có minh. Cái câu 19, hiểu vô cùng của chân là gì, vô cùng của tà là gì. Chân là thanh, thanh là thanh, thanh nhẹ để hóa giải. Tà là động, là trược.
Bên trong sẵn có chân, có tà rõ ràng. Mà nếu chúng ta không triển khai minh cảm, mà không hiểu chân là gì, không hiểu tà là gì, không hiểu vô cùng của chân là gì, vô cùng của ta là gì, thì làm lúc đó chúng ta hiểu triển khai minh cảm rồi thì chúng ta mới tự hòa hư không, trở về cái tâm tịch thanh nhẹ luôn luôn, lúc nào cũng ở trong thanh nhẹ để hòa giải.
Đó thì bên trong mình á, nó có chân có tà, mà nếu mình không khai triển ra thì mình không hiểu rõ chân là cái gì kêu bằng chân, mà tà cái gì kêu bằng tà. Vô cùng, đi tới vô cùng của cái chân là cái gì, vô cùng của cái tà là gì. Vô cùng cái chân là cái chân là phải hướng thượng, hướng về trung tâm bộ đầu, hướng về đó, hướng thẳng tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, rồi hướng về nguồn cội của mình. Đó là cái vô cùng của cái chân. Còn vô cùng cái tà là cái sự động loạn, hướng hạ, động loạn, ác trực, ác trực, càng ngày càng đi xuống. Cho nên là vô cùng của tà. Thì lúc đó mình hiểu, khai triển cái sáng suốt của mình rồi, mình hiểu rồi á, thì mới tương hòa với hư không, là cái chấn động lực của mình á, thanh nhẹ, mình hiểu chân là gì, tà là gì, cái tư tưởng mình quân bình, chấn động lực mình thanh nhẹ, thì mình mới hòa với hư không được, trở về cái thanh tịnh, thanh nhẹ luôn luôn, lúc nào cũng ở trong thanh nhẹ để hóa giải. Đó, khi mà mình trở về với cái sự thanh tịnh á, bên trong mình á, thì bất cứ chuyện gì đến á, thì mình cũng có khả năng để hóa giải. Kiếp số 20, không phải cần phải đi học nhiều, dốc lòng tu tới trình độ thanh nhẹ là nó hiểu hết, sáng suốt vô cùng.
Kỳ thật chúng ta có cái ánh sáng đang chênh sáng trong óc. Người nào tu thiền đứng đắn tự nhiên thấy cái óc chúng ta sáng, hiểu tất cả mọi sự việc, không phải cần phải đi học nhiều. Dốc lòng tu tới trình độ thanh nhẹ là nó hiểu hết, sáng suốt vô cùng. Cái người sáng suốt là người làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, không hại bất cứ một ai, thì tâm hồn mình ổn định. Hôm nay mưu mô chuyện này, mai mưu mô chuyện nọ là tâm không có ổn định. Nó rất đơn giản. Đến ngày hôm nay quý vị nhìn tôi cũng nhờ cái phương pháp tôi mới sống được ngày nay. Nói tuổi ta là tôi cũng 71 tuổi, nhưng tôi cũng khỏe mạnh. Nhờ thiền nhiều, dốc lòng tu học sửa mình để tiến hóa. Cái cuối cùng của mình là ánh sáng mà không hiểu được.
Cái này thầy nói cái trình độ và cái tình trạng của thầy thôi. Nói về tâm linh á, nó khác, còn nói về đời nó khác. Hai cái nó không có giống nhau. Cứ nói về đời á, là mình đi học sáng suốt ở đời á, là chỉ đóng góp cho thế gian trong một cái thời gian ngắn thôi. Mình từ nhỏ mình lớn lên, mình đi học, mình ra trường, mình học hết đại học, mình có một cái nghề chuyên môn. Thứ nhất là để nuôi sống mình, thứ hai là để đóng góp cho xã hội đã nuôi sống mình. Thì cái đó cũng là một thời gian. Tới tuổi nào mình về hưu rồi, những cái sự học thức á, những cái khả năng đó, mình cũng để qua một bên thôi. Nó chỉ còn lại là cái trật tự trong cái khối óc của mình. Tại vì khi mà mình đi học ở dưới thế gian á, là sắp đặt cái trật tự của khối óc của mình để cho mình giải quyết cái chuyện gì nó cũng trong trật tự và hợp lý. Thì cái đó là chỉ cái học ở thế gian là để chỉ áp dụng cho cái cuộc sống ở thế gian thôi. Còn đi về đạo á, là nó khác. Đạo đâu phải tu một kiếp mà mình khai triển được cái sự sáng suốt vô cùng như thầy đâu. Thầy là một cái trường hợp đặc biệt. Thầy là cái ông Phật xuống thế gian mượn cái xác nó không có học. Nhưng mà thầy ráng tu rồi thầy cũng trở về cái sự thanh nhẹ, thầy hiểu á. Cái đó là tại cái gốc gác của thầy. Nếu mà đem cái này mà áp dụng cho người đời á thì nó sẽ không có hợp lý. Là tại vì thầy nói không cần phải đi học nhiều thì đúng rồi. Không cần phải đi học nhiều mà khai triển được cái sự sáng suốt vô cùng á thì mới làm được như thầy. Thầy mượn cái trường hợp của thầy mà thầy nói cái xác của ông Lương Sĩ Hằng không có đi học nhiều, nhưng mà cái phần hồn của ông Phật Vĩ Kiên xuống vô cái xác của ông thầy dốc lòng tu rốt ráo để trở về cái vị trí thanh nhẹ của mình thì tự nhiên hiểu hết, sáng suốt vô cùng. Cái đó là chuyện đương nhiên và trường hợp đặc biệt. Trường hợp này không có áp dụng cho tất cả mọi người được. Tại vì thầy cũng có giảng là những cái trường học, những chương trình học hỏi ở thế gian cũng là do Thượng Đế sắp đặt để điêu luyện con người cho nó vô trường học. Thì vô trường là cái gì? Là người đi trước truyền lại những cái sự hiểu biết, những kinh nghiệm cho những người đi sau, dạy dỗ lại những người đi sau. Hết lớp này dạy tới lớp kia để cho con người nó càng ngày càng tiến triển, càng tiến hóa hơn. Thành ra cái đó rất cần thiết, cái sự giáo dục ở dưới thế gian rất cần thiết. Cần phải đi học để mở cái trí của mình, giúp mình hiểu biết nhiều chuyện đời hơn. Nhưng mà đời là đời, còn muốn tu giải thoát là phải bước qua đạo là chuyện khác. Mà tu không biết bao nhiêu kiếp mới được như thầy, mới được tới trình độ thanh nhẹ là hiểu hết, sáng suốt vô cùng. Chuyện đó đâu phải dễ, đâu có đơn giản như vậy. Mình dốc lòng là một chuyện, nhưng mà tu thì nó có căn cơ, nó có trình độ, mình không có thể nào đốt giai đoạn được. Dù cho mình dốc lòng đi, mình cũng tiến thêm chút xíu vậy thôi, so với cái hành trình của mình. Chứ đâu phải mình dốc lòng là mình thành Phật liền trong kiếp này đâu. Thành ra các bạn đạo nghe phải hiểu rõ, phải phân tách ra. Cái thầy nói trình độ của thầy là cái chuyện đó đúng, không sai, là tại thầy trong cái xác không có học nhiều. Phần hồn qua bên trên xuống mượn cái xác này tiêu tu rốt ráo trong vòng mấy tháng là xuất ra được trở về. Cái đó là có cái căn cơ của ông Phật ở trong đó, chứ không phải cái xác đó mà nó tu rốt ráo mà nó thành trở nên sáng suốt, đâu có. Đâu phải là cái phần hồn khác rồi. Trường hợp này không có áp dụng cho những người không có đổi hồn. Câu cuối cùng: tự khai triển phần thanh điển bộ đầu rồi mới hòa hợp với hư không.
Không muốn nữa là tại sao? Vì cái đó nó không có bổ ích cho phần hồn của chính chúng ta, cho nên chúng ta mới quay về một chiều hướng sáng suốt để tự khai triển phần thanh điển bộ đầu rồi mới hòa hợp với hư không. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy sự sai lầm của chính ta và sự chậm trễ của chính ta. Xưa kia tiên Phật giáng cơ hay là nhập điển có nói cho người đời: các con phải ráng tu, phải ráng này ráng kia ráng nọ để tiến hóa, thực hành đạo pháp để tiến hóa. Nhưng mà mấy ai đã tin được?
Đó. Tự khai triển phần thanh điển của bộ đầu rồi nó mới hòa hợp với hư không. Thì mình tu ở đây á là mình cái ở còn khi mà còn ở trong bản thể của mình ráng thanh lọc cái luồng điển của mình để nó hội tụ được ở trên đỉnh đầu. Và khi mà mình trụ được trên đỉnh đầu rồi đó, lúc đó mình mới có thanh điển trên bộ đầu. Và mình khai triển cái phần thanh điển nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi cái thanh điển đó nó nhẹ và cái chấn động lực nó thanh nhẹ, nó mới hòa hợp với cái thanh điển của hư không được. Cái đây là muốn nói tới ông Phật, chứ không phải trình độ người phàm có làm chuyện đó. Mình đâu có đủ cái thanh điển trên bộ đầu đâu, đâu nó rút chút xíu nhẹ vậy thôi chứ. Mình giải chưa hết cái phần trượt mà làm sao có thanh điển. Em nó lưu đợi chút xíu thanh đó, mà cái thanh đó nó không có tập trung. Thành ra đâu có đủ cái thanh điển trên bộ đầu. Đây là thầy nói thầy nhiều hơn. Rồi mới hòa hợp với hư không. Cái đó là muốn nói về ông Phật thôi chứ không phải nói mình. Rồi bây giờ mình qua cái phần thư ngõ tuần này. Quý yêu tình trời tự thông xuyên, chuyển hóa thâm sâu quy hội tụ, khiêu dậy tình người khai triển tốt, bình tâm thanh tịnh tự vui cười. Quý và yêu, khi mà mình biết quý là mình đã sáng suốt, mình hiểu thấu thì mình mới biết quý. Rồi lúc đó mình mới thương, cái tình thương của mình nó vô cùng. Tại sao ở đây là quý yêu tình trời? Khi mà mình đạt tới trình độ Phật thì tự nhiên cái sự sáng suốt và sự hiểu biết của mình thấu mọi sự việc thì mới biết quý cái tình trời như thế nào. Thấy rõ rồi mới biết quý. Thấy rõ ông trời giúp đỡ mình từ ly từ tí như thế nào, lúc đó mình mới quý. Khi mà biết quý vậy thì cái tình thương mình vô cùng. Mình quý yêu tình trời tự thông xuyên, là tự mình hiểu và quán thông xuyên qua tất cả mọi giới, là cái sự sáng suốt của mình vô cùng. Ở đây muốn nói ông Phật, nói thầy. Chuyển hóa thâm sâu quy hội tụ, chuyển hóa thâm sâu là thay đổi thâm sâu ở trong tâm thức của mình và trong cái tiểu thiên địa của mình. Rồi lúc đó mới trở về hội tụ với Thượng Đế. Khiêu dậy tình người khai triển tốt, thì lúc đó mới khiêu dậy cái tình người, hiểu được cái đó rồi mình khiêu dậy cái tình người. Tình người cũng từ tình trời mà ra, mà mình khiêu dậy cái tình người mình á, thì lúc đó mình phát triển càng ngày càng lớn rộng để trở về với tình trời, bình tâm thanh tịnh tự vui cười. Thì lúc đó trở về mình khai triển được cái tình người á, thì con người nó không còn động loạn, không còn tranh chấp, không còn tham sân, mà chỉ biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không còn mê chấp, thì mới trở về cái sự bình tâm thanh tịnh. Thì lúc đó tự vui cười, cũng như Đức Phật Di Lặc mà cười á, là tại vì ông hiểu được cái sự sai lầm của ông cười. Mình thanh tịnh rồi mình thấy thế gian mắc cười, không có chuyện gì đáng để cho mình tranh chấp hết. Câu số 1 hỏi: nhân đạo do đâu hình thành? Thưa, nhân đạo do cuộc sống của nhân dân hình thành tùy theo nhu cầu sẵn có. Kể thiên cơ biến chuyển chẳng còn mơ, thực hiện tâm tu từ phút giờ, gieo quả cho đời nay thức giác, trùng tu tận độ chẳng còn mơ. Thì thầy nói ở thế gian là mình phải thực hiện cái nhân đạo trước rồi mới đi tới thiên đạo. Nhân đạo là con đường mà mỗi người phải làm, mà nó do cuộc sống của nhân dân hình thành tùy theo nhu cầu sẵn có, tùy theo cái nhu cầu sẵn có của nhân dân nó tạo ra cái nhân đạo. Nhân đạo là như thế gian là có nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Thì sống làm người phải biết những cái tánh tốt đó thì mới theo đúng cái nhân đạo. Thiên cơ biến chuyển chẳng còn mơ. Thiên cơ biến chuyển thì làm cho mình không còn mơ, tại vì những còn mơ, những cái gì mà mình mơ có nó có thể biến mất trong chốc lát. Nhà cửa nó chỉ còn một cơn lụt hay là một cơn cháy hay là một cơn động đất là nó tiêu tan hết à, không còn. Không có cái gì để mơ, toàn là đồ giả không à, đồ tạm không à. Cho nên thiên cơ biến chuyển đập hết những cái giấc mơ của con người. Mình xây dựng cả mấy chục năm trong cuộc đời mà trong chốc lát là nó tan, tiêu tan hết, không còn gì hết. thực hiện tâm tu từ phút giờ lúc đó thức tâm quay về chỉ lo cái phần hồn là bất diệt. Phần hồn mình phải xây dựng cho nó từ phút giờ, tại thời gian, tại thế, không có triển hạn được. Phải cố gắng làm những gì cần thiết và không làm những gì không cần thiết, là từ phút giờ phải tranh thủ. Gieo quả cho đời nay thức giác. Hồi xưa mình không hiểu thì mình chỉ gieo quả thôi cho đời, mình đem lại chuyện không tốt cho đời. Nay mình đã thức giác, trùng tu tận độ chẳng còn mơ. Mình là tiếp tục tu tiếp, kêu bằng trùng tu, để tận độ vạn linh trong này và không còn mơ những cái chuyện tạm ở thế gian nữa, không còn mơ xây dựng những cái chuyện tạm ở thế gian nữa. Câu số 2, hỏi sự thay đổi nơi nơi do đâu hình thành? Đáp, thưa sự thay đổi tình trời quy phát triển, kể tạo thức nhân duyên hợp nối liền, chung hành thế giới tạo tâm yên, quy Phật Pháp thành một mối, không còn nắm bắt giải tâm phiền. Sự thay đổi tình trời quy phát triển, sự thay đổi là do cái tình trời, quy lại là gom lại để phát triển, nó có sự thay đổi là do cái tình trời. Tạo thức nhân duyên hợp nối liền, tạo cho cái những cái nhân duyên, giúp cho những con người ta có những cái nhân duyên để thức tâm hợp lại để nối liền như bên trên. Chung hành thế giới tạo tâm yên, chung hành ở toàn trong thế giới này mới tạo được cái tâm yên, là mọi người phải chung hành đạo trong cái thế giới này mới yên. Quy y Phật Pháp thành một mối, quy y Phật Pháp là trở về với cái sự thanh nhẹ là một cái mối. Nếu mà mọi người đều quy y Phật Pháp, hướng về cái sự thanh nhẹ mà sống mà tu á, thì lúc đó là nó sẽ trở về một mối, là quy trở về cái nguồn cội của mình, không còn nắm bắt giải tâm phiền. Nắm bắt là muốn nói là mình nắm bắt những chuyện giả tạm ở thế gian, thì những cái đó nó gây cho mình tâm phiền, mà bây giờ mình không còn nắm bắt nữa, tranh giành nắm bắt những cái chuyện ở thế gian nữa, thì nó mình không còn cái tâm phiền nữa, mình giải những cái sự phiền do cái sự tham muốn của mình mà ra. Câu số 3 hỏi, sau khi sự biến chuyển của thiên cơ sẽ đi vào đâu? Đáp, thưa sau sự biến chuyển của thiên cơ thì sự bình minh sẽ hội tụ vào quang chiếu, kể bình minh tái hội chiếu nơi nơi, thức giác tâm tu cũng hợp thời. Nguy biến không còn nay đạt thức, hòa đồng chia sẻ đạt chân lời. Thì theo cái định luật ở thế gian, sau cái cơn động loạn thì bình minh sẽ xuất hiện, sau cơn bão thì cái sự tốt đẹp nó sẽ bình yên trở lại. Thì sau những cái biến chuyển của thân thiên cơ đó, là có những cái mà không tốt đối với nhân loại, là thiên cơ là nó có thiên tai, nó có chiến tranh, nó có tất cả những cái thiên tai, động đất, cháy rừng hay là lụt bão rồi đó. Thì sau cái cơn đó thì theo định luật bình minh sẽ hội tụ, là cái sự sáng suốt nó sẽ về với nhân loại và sẽ giúp cho con người ta sáng suốt hơn. Thì bình minh sẽ hội tụ và quang chiếu trên trời sẽ ban cho mình những ánh sáng quang chiếu cho nhân loại. Bình minh tái hội chiếu nơi nơi, thì lúc đó cái ánh sáng bình minh thì nó ló dạng, sau cái đêm dài bình minh ló dạng, là mặt trời bắt đầu ló dạng, là cái sự sáng suốt tái hội là chiếu nơi nơi, là bên trên sẽ ban cái sự sáng suốt cho mọi nơi, giúp con người thức giác tâm tu cũng hợp thời. Lúc đó con người ta thức giác tâm lo tu để hợp thời cái thời đại mà mọi người đều phải tu, những người còn lại là chỉ phải tu thôi. Nguy biến không còn nay đạt thức, thì qua cái cơn nguy biến, bây giờ không còn nguy biến nữa, thì mình có cơ hội tu để đạt tới cái sự thức tâm hòa đồng chia sẻ đạt chân lời. Thì con người ta sống ở thế gian ai cũng lo tu thì sẽ đạt tới cái sự hòa đồng không và chia sẻ những cái sự thanh nhẹ với nhau, đạt được cái chân lời thì hiểu được cái chân lý. Lòng, câu số 4 hỏi, lòng từ thiện xuất phát từ đâu? Đáp, thưa, lòng từ thiện xuất phát từ sự đau thương cảm động lòng người. Thiên cơ kể, thiên cơ sàng sảy tận đáy lòng, có khổ có tu có triển vọng, thay đổi tình người trong biến chuyển, cảm minh từ thiện tự tham tòng. Đó, cái lòng từ thiện do đâu mà xuất phát? Thì sau những cái trận mà thiên cơ biến chuyển á, thì thấy sự đau thương tan tóc khắp nơi, thì những cái chuyện đó nó quá sức của con người, cho nên nó dễ cảm động lòng người. Tại không phải những cái chuyện mà mình thường thấy hàng ngày mà nó quá đau thương đi, quá bi đát đi, cho nên nó dễ cảm động lòng người, thì lúc đó tự nhiên nó phát ra cái lòng từ thiện, muốn làm chuyện gì tốt cho nhân loại. Thiên cơ sàng sảy tận đáy lòng, thiên cơ sàng sảy là xảy ra nhiều chuyện khắp nơi trên thế giới, nhiều cái thiên tai nó xảy ra, chiến tranh thiên tai. Tận đáy lòng, có khổ, có tu, có triển vọng, thì lúc đó mình thấy cái sự đau khổ, mình trở về cái tâm tu, mình có sự phát triển về cái vòng điển quang của mình. Thay đổi tình người trong biến chuyển, lúc đó nhờ cái thiên cơ nó biến chuyển, nó mới thay đổi tình người, khơi dậy cái tình người trong mỗi con người. Bình thường thì mạnh ai nấy sống mà lo ích kỷ, lo chuyện của mình, nhưng mà khi nó xảy ra với nhân loại, đối với những người đồng loại của mình, chịu những tang tóc như mình, chuyện đó nó có thể xảy ra cho chính mình, thì lúc đó nó thay đổi cái tình người với nhau, phát triển về cái tình thương giữa con người, muốn giúp đỡ với nhau trong cơn nguy biến đó. Cảm minh từ thiện tự tham đồng, lúc đó mình hiểu được cái từ thiện là cái gì, làm cái chuyện tốt tốt giúp người là cái gì, làm cái chuyện từ bi và làm cái chuyện thiện giúp người như thế nào, thì lúc đó mình tự theo con đường đó mà mình đi tham tòng, đi theo. Vậy câu số 5 hỏi, dày công thực hành tự cứu có hữu ích gì không? Đáp, thưa, dày công thực hành tự cứu rất có hữu ích, kể có tu có hành tự tâm cứu, giải tỏa phiền ưu, giúp mọi người phát triển tâm linh, duyên hội tốt, thành tâm thực hành lại vui cười. Nó mình dày công thực hành là mình trước hết là mình tự cứu cái tâm mình, tự cứu cái tâm mình trước, rồi có tu có hành tự tâm cứu, giải tỏa phiền ưu, giúp mọi người, mình giải tỏa được cái sự phiền ưu lo âu của mình á, mình mới có khả năng giúp mọi người, sáng suốt rồi mới giúp mọi người, phát triển tâm linh, duyên hội tốt, phát triển về cái phần hồn của mình á, mình sẽ có cái cơ duyên để hội tụ tốt, thành tâm thực hành lại vui tươi. Thành tâm thực hành thì cái tâm của mình nó càng ngày càng vui tươi. Câu số 6, thiên liên chuyển dáng bằng cách nào? Thưa, thiên liên chuyển dáng bằng cách sự thu nhận của mỗi góc khác nhau, gọi là hạ tầng công tác. Dáng theo trình độ hướng tâm hành, chuyển tiếp hành thâu, ước được thanh, trí tuệ bất phân đều chuyển động, tình trời vẫn chiếu, vẫn kết mình. Thiên liên chuyển dáng bằng cách sự thu nhận của mỗi khó óc khác nhau, gọi là hạ tầng công tác. Thì cái thiên liên ấy chuyển vô cái con người qua cái gì? Qua cái khối óc của mình. Mà mỗi người ấy, nó thu nhận khác nhau. Thiên liên chuyển dáng, phóng chuyển trong cái luồng điển của mình, vô trong khối óc của mình ấy, mới điều khiển mình được. Dán theo trình độ hướng tâm hành thì thiên liên nó dán theo trình độ của mỗi khối óc khác nhau. hướng cái tâm của mình để mình hành. Chuyển tiếp hành thâu, ước được thanh, chuyển tiếp vô trong cái óc của mình để mình hành. Mình thâu, mình ước được cái thanh ha, như là những cái tường điển ở thiên liên ở bên trên ấy, chuyển vô thu nhận cho mỗi cái óc thu nhận khác nhau. Nghĩa là hạ tầng công tác, nghĩa là chuyển xuống ở dưới thế gian, kêu là hạ tầng công tác, chuyển xuống trong cái óc của người thế gian. Dán theo trình độ hướng tâm hành, chuyển tiếp hành thâu ước được thanh, trí tuệ bất phân đều chuyển động, chuyển cho mọi khối óc, không có phân chia, tình trời vẫn chiếu, vẫn kết mình. Cho nên bề trên vẫn chiếu cho mình bất phân cái trình độ của mình, vẫn chiếu, vẫn kết mình. Kết mình là kết cái màn á. Rồi, câu cuối. Ốc tâm vấn vương có ích gì không? Đáp thưa, ốc tâm vấn vương thiếu dứt khoát, rất khó tu. Kẻ tưởng lầm khởi giải còn ngu, giải quyết không xong chuyện khỏi tù, mê loạn chính mình tâm khó đạt, trì tâm tu luyện tự phân bù. Cái ốc tâm mà vấn vương á, chuyện đời á, duyên nghiệp, tiền tài khó dứt khoát thì khó tu sửa lắm. Vấn vương nhiều chuyện không cần thiết ở dưới thế gian lôi cuốn làm cho mình động loạn lo âu khó tu lắm. Tưởng lầm khởi dại còn ngu, mình hiểu lầm, mình còn khởi dại, mình còn ngu. Giải quyết không xong chuyện cõi tù, nghĩa là mình giải quyết không xong cái chuyện mà nó trói buộc mình ở thế gian này đó. Chuyện cõi tù, tình tiền duyên nghiệp, mê loạn chính mình tâm khó đạt, thì mình làm cho cái tâm mình nó mê loạn chính mình đó. Chính mình gài mình, tính mình cột mình đó, thì tâm mình khó đạt tới sự thanh tịnh. Trì tâm tu luyện tự phân buồn, mình giữ, mình ráng cố gắng cái tâm mình lo tu luyện thì tự mình phân ra và mình bù đắp cho nó sáng suốt hơn. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham dự và xin hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn Bảo.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Chào các bạn, mình hẹn gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo. Thân yêu. Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn. Thân yêu. Để em biết, thân yêu.
Rồi, mình tắt nha. Tắt nha.
Còn đâu.